Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm muốn đổi mới cấp bách sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản. Thực chất, tín hiệu và khả năng là chủ đề của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay, thứ ba 17 tháng 9 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Kính thưa quý vị, và tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các diễn giả, các vị khách mời. Từ Hà Nội là nhà quan sát tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Từ Anh Quốc, chúng tôi có sự tham gia của nhà quan sát phân tích Đoàn Xuân Kiên từ London. Và từ Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Đinh Xuân Quân từ California, ông Trần Trung Đạo, nhà chính luận từ Boston, Massachusetts và kỹ sư viết Anh ngữ từ Utah. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị khách mời diễn giả đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt quan tâm theo dõi chương trình. Thưa quý vị, truyền thông báo chí nhà nước của Việt Nam hôm thứ Hai 16 tháng 9 2024 đã đồng loạt công bố bài viết gây sự chú ý ít nhiều của công luận. Bài viết của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước Việt Nam là Đại tướng Công an Tô Lâm. Trong đó nêu quan điểm cho rằng đổi mới phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là yêu cầu cấp bách. Và trước hết, một cách sơ bộ, khái quát thì theo dõi cái nội dung chính của bài viết này cũng như cái động thái này thì không biết quý vị thấy có điều gì đáng lưu ý hay không. Từ Hà Nội, chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga phát biểu.
Cái bài viết của ông Tô Lâm nó đáng chú ý ở một vài cái điểm sau đây. Cái thứ nhất ấy, là thời ông Nguyễn Phú Trọng thì hình như tức là người ta muốn hợp nhất cái đảng và nhà nước, tức là đảng nhà nước, rồi cái vai trò của đảng nó lấn át vai trò của nhà nước. Thế thì một cái điểm mà nhấn quan trọng của bài viết này của ông Tô Lâm là chuyện của đảng lãnh đạo như thế nào là một chuyện, còn việc của nhà nước là việc của nhà nước. Tôi nghĩ là đấy là một cái điểm quan trọng. Một cái điểm thứ hai là về nội dung cụ thể của cái sự lãnh đạo là cái gì, thì ông cũng nêu ra một cách tương đối là rõ. Và có lẽ cái điểm mà nhấn mạnh nhất ấy là ông ấy nhấn đi nhấn lại 2-3 lần ở trong cái bài viết này, và thậm chí ngay ngày hôm nay vừa rồi ở trên VTV lúc 7 giờ tối này thì ông cũng lại nhắc lại 2-3 lần cái kỷ nguyên mới. Đấy là một cái điểm rất là đặc biệt. Và một cái điểm cuối cùng cũng là một điểm mà tôi nghĩ tức là ông ấy trích dẫn cúng cụ, nào là Lenin, nào là Lê Duẩn, nào là Hồ Chí Minh, đủ các thứ này khác. Nhưng mà cái điểm quan trọng tôi nghĩ là một cái câu trích của Lenin là cái thời thế nó thay đổi thì không nhìn lại cái quá khứ và không có dùng cái phương pháp của quá khứ, đại ý là như thế. Thì tôi nhận xét sơ bộ về mấy cái điểm chính của cái bài viết này. Tất nhiên là cái hai phần đầu thì nó không có gì đặc biệt cả. Cái phần cúng cụ theo thủ tục thì vẫn nguyên như là của những cái bài viết của những người khác mà thôi. Nhưng mà cái phần thứ ba đấy thì có mấy cái điểm đặc biệt như vậy.
Vâng, trước khi chúng tôi mời các vị khách mời tiếp theo mà chưa phát biểu đấy, chủ động giơ tay nếu quý vị nào muốn phát biểu tiếp đấy, thì chúng tôi xin hỏi thêm tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga là cũng có người đọc mấy cái bài viết này mà được đăng lên rất là như thế, tức là một lúc rất nhiều báo khác nhau cùng đăng. Đó. Thì có người hỏi rằng là không biết đây là do thư ký của ông viết hay là advisor, là cố vấn của ông viết, hay là bên văn phòng Trung ương Đảng, hay là bên Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, hay là bên Hội đồng lý luận Trung ương, hay là ai viết, vì lâu lắm dường như là ông Tô Lâm hình như không có cái viết, và hình như là không có cái văn phòng này thế nào đó, thì không biết là ông nghĩ thế nào.
Tôi nghĩ rằng bất kể một nhà lãnh đạo nào, Tổng thống Mỹ cũng vậy, phải là có một đội viết cho họ. Nhưng mà cái quan trọng là cái ý của người ta bảo những người viết như thế nào cho nó dẫn cái gì, và cuối cùng tức là gì, là ông ấy là đứng tên, thì thực sự cái đấy cũng là ông ấy phải là cái ý của ông ấy. Cho nên tôi nghĩ tức là gì, là cái đội viết thì ở đâu cũng có, lãnh đạo ở đâu cũng có, và tôi không quan tâm là ai là cái người chấp bút cho ông ấy. Cái quan trọng tức là gì, là ông ấy dùng những người chấp bút như thế nào, và ý của ông ấy là phải như thế nào. Cái quan trọng là ông ấy đặt cái tên của ông ấy vào cho bài viết.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời sự chủ động của các vị diễn giả tiếp theo mà chưa phát biểu. Quý vị nào mà muốn đã nghe ý kiến của ông Nguyễn Quang A rồi đấy ạ. Vâng, thì vòng câu hỏi đầu tiên, quý vị nào giơ tay trước mà muốn phát biểu, chúng tôi xin trân trọng mời ngay lập tức. Vâng, xin quý vị nào ạ. Dạ. Vâng, chúng tôi thấy ông Đoàn Xuân Kiên. Vâng, xin mời ông Đoàn Xuân Kiên. Vâng.
Tôi xung phong vậy. Thì là thế này, tôi nghĩ là cứ ở cương vị lãnh đạo thì nhà lãnh đạo cần phải cho quốc dân biết cái đường hướng, cái lộ đồ, cái roadmap. Bởi vì ông này mới lên, đây là nhà lãnh đạo mới, thì có lẽ sự khao khát chung của quần chúng đó là nhìn được cái lộ đồ mà nhà lãnh đạo mới cho chúng ta biết là ông ta sẽ đi theo hướng nào. Nếu mà nhìn theo cái hướng đó, đó thì tôi thấy là cái bài ký tên ông Tô Lâm, dù là đội ngũ của ông viết hay là ban cố vấn của ông, thì tôi vẫn nghĩ là ông Tô Lâm là cái người đứng chịu tên cái bài nói, bài viết vừa rồi. Thì qua cái bài viết vừa rồi đó, chúng ta thấy như là cái tầm nhìn của nhà lãnh đạo về chuyện lãnh đạo khá rõ. Đó là đảng là cần phải nắm vững, nắm chặt, nắm chắc cái hướng, cái vai, cái việc lãnh đạo của mình. Hơi tiếc, nếu mà nhìn theo cái hướng như vậy thì tôi thấy hơi tiếc là bởi vì nhà lãnh đạo vừa mới được tấn phong, mặc dù thời gian còn ngắn ngủi, nhưng mà có lẽ là nhân dân khao khát được nghe, được biết về cái lộ trình sắp tới của ban lãnh đạo. Thì ở đây ông Tô Lâm có lẽ là đã bỏ trong ngoặc hết tất cả những cái vai trò khác. Tôi không nói đến những cái chuyện như là một vài bạn theo dõi đây thì bảo hỏi xem là ông Tô Lâm có ủng hộ cái chuyện cứu trợ nạn nhân bão lụt. Cái chuyện đó thì đã có nhiều người lo. Nhưng mà bài toán lớn của quốc gia thì có rất nhiều vấn đề mà ở trong cái bài ngắn ngủi của ông Tô Lâm thì chúng ta chưa được thấy. Thành ra cái cảm tưởng của tôi, cảm tưởng đầu tiên của tôi là hơi hững, là bởi vì một nhà lãnh đạo cao nhất nước nhưng mà chỉ cho chúng ta thấy cái tầm nhìn của ông về đảng, về vai trò lãnh đạo của đảng. Có thể là ông ấy để dành những cái chuyện khác về sau này, nhưng mà ít nhất là tôi mơ tôi lại dùng tiếng tôi mơ, tôi ước ao được thấy một cái lộ trình mà nhà lãnh đạo có thể phát ra cho công chúng càng sớm càng tốt. Đó là cái ấn tượng đầu tiên của tôi, xin hết đấy.
Vâng, trước khi chúng ta vào cái vòng câu hỏi thứ hai đó, các vòng câu hỏi này nó đều khác nhau nên quý vị cố gắng là chỉ trả lời có liên quan đến từng vòng thôi nếu có thể được. Vâng, thì trước khi quý vị nào mà có chủ động muốn giơ tay tiếp theo đấy, thì chúng tôi xin có một cái câu hỏi mà chúng tôi cũng tham khảo được trong cái quá trình chuẩn bị cho chương trình này. Thì người ta nói có một ý kiến từ bên Anh Quốc chúng tôi nhận được. Người ta nói rằng là sau khi ông Thủ tướng bên Anh, bên Boris Johnson nghỉ rồi, ý muốn nói tức là cái Thủ tướng ở bên Anh nghỉ, ví dụ thế, thì là thông thường là những cái vị sau họ muốn lên, họ muốn kế nhiệm thì họ phải lập tức là tranh luận nhau ngay lập tức. Ngay trong đảng họ đã diễn ra các cuộc tranh luận Đấy, mà một trong cuộc tranh luận chúng ta vẫn nhớ là gần đây là cuộc tranh luận giữa bà Liz Truss và ông Rishi Sunak. Đó, ví dụ như thế, ở bên đảng Conservative, tức là đảng bảo thủ như ông Đoàn Xuân Kiên bên Anh là nắm rất là rõ. Vâng, họ phải tranh đấu rất quyết liệt, họ phải lên trình bày, họ thậm chí phải ngồi trước báo chí, người ta chĩa micro, người ta hỏi, vặn đi vặn lại các thứ này nọ cái khác, rồi tiếp xúc cử tri vân vân. Đó, thì người ta nói rất rõ là cái quy trình ở Việt Nam là để đưa các vị này lên là nó như thế nào. Có cách nào để mà đảng viên hay quần chúng biết được là cái đường lối của họ là ai, là đường lối của họ thế nào, thực chất cái khả năng của họ ra làm sao? Thì không biết là quý vị nào không muốn bình luận thêm hay không ở cái ý bổ sung đó ạ. Không biết là ông Đinh Xuân Quân hay là ông Nguyễn Đại Ngữ hay ông Trần Trung Đạo chưa? Chúng tôi thấy ông Đại Ngữ giơ tay, xin mời ông Đại Ngữ. Vâng, xin mời kỹ sư Đại Ngữ ạ, ông bật mic lên.
Vâng, cảm ơn Quốc Phương. Đầu tiên tôi phải xin phải làm là xin chào hết tất cả quý vị. Cái câu hỏi của anh Quốc Phương đó, mà nói tới cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam những cái đổi mới phương thức lãnh đạo đó có phải có cấp bách hay không, theo quan điểm cá nhân của tôi đó, cái chủ đề này có thể nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau lắm. Nhưng mà riêng cá nhân tôi, khi tôi đọc bài của ông Tô Lâm chưa có kỹ càng lắm, nhưng mà tôi có cảm giác như tôi không biết là ông đang phát biểu với tư cách là chủ tịch nước hay là đảng. Cái sự nhập nhằng đó làm cho tôi không hiểu rằng, tôi không biết rằng là tháng 10 này ông Tô Lâm sẽ chọn cái phía nào. Là tại vì với những ngôn ngữ tôi có cảm giác như ông đang củng cố cái quyền lực và cái hệ thống cầm quyền mà có nhiều người nói quote unquote có là công an trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo trong ngành công an có thể mang lại những lợi ích quan trọng. Theo tôi thấy, ông Tô Lâm thấy điều đó. Cải thiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, rồi có thể nắm cái thế trên của vấn đề tiếp tục đốt lò. Nhưng mà điều này yêu cầu sự thay đổi trong cách thức tổ chức quản lý và thậm chí là trong cách quyền lực được phân phối mới may ra được ổn định một phần nào cái rối rắm. Đối với việc cải cách quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý anh, ý kiến riêng của tôi, đây là một cái vấn đề liên quan rất nhiều về những yếu tố chính trị, xã hội, đặc biệt là lịch sử Đảng Cộng sản có, và Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái đặc thù là không vượt qua khỏi được cái quá khứ của họ. Tôi có cảm giác họ sống bằng bằng cái hào quang quá khứ dùng một chữ hơi khôi hài một chút là rất là triệt để, và dường như là họ không có khả năng để vượt qua khỏi cái đó. Những cái cách này có thể tạo ra cái cơ hội để họ củng cố hệ thống chính trị, quản lý nhân sự của họ. Nhưng mà theo tôi, họ làm những chuyện đó cần phải được thực hiện với cái tính can đảm trong quyết định, nhưng một cách thận trọng để không gây ra cái sự xáo trộn lớn trong hệ thống nhân sự, hệ thống xã hội hiện tại. Thưa quý anh, theo tôi, cái sự xáo trộn hiện tại, dù có muốn giải thích thế nào đi nữa thì cũng là một cơn bão ngầm tương đối khá mạnh, và Đảng Cộng sản Việt Nam biết rất rõ điều đó qua các chấn chỉnh nhân sự và tổ chức thượng tầng, phải không thưa quý anh? Và họ đã nhìn thấy sự nguy hại cho cái quyền lãnh đạo độc đảng lỗi thời. Rồi thêm nữa, vừa rồi thưa những cái vấn đề mà cố gắng tấn công đại học Fulbright, rồi điều hướng để mà học đường phải có nhiệm vụ đi đầu trong công cuộc bảo vệ tư tưởng đảng, lại càng làm rõ thêm cái lỗi thời của chính sách giáo dục Hồng Hưng là chuyên. Tôi không biết quý anh nghĩ thế nào. Nhưng mà tóm lại, trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo như là cái đề tài mà anh Phương anh Quốc Phương làm cái điểm nhấn đó đó, thì thưa quý anh, tôi đồng ý là một cái nhiệm vụ rất là cấp bách trong cái bối cảnh hiện tại, nhưng việc thực hiện các cải cách này nè cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và thực hiện một cách có chiến lược để bảo đảm rằng là nó không có thực sự đáp, nó phải thực sự đáp ứng được nhu cầu của xã hội, duy trì ổn định chính trị đúng với trào lưu dân chủ đúng nghĩa và đúng với trào lưu tiến hóa của thế giới văn minh và có nhân bản. Thưa quý anh, đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Xin cảm ơn Phương ạ.
Vâng, thưa quý vị, bốn trọng tâm mà bài viết ký tên bởi ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm viết thì như quý vị đã thấy ban nãy, đại diện chúng tôi cũng đã chiếu trên màn hình đó. Thì một cái tóm lược thì thứ nhất là thống nhất nhận thức và thực hiện cho nghiêm cái phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, tuyệt đối không để xảy ra bao biện làm thay hoặc là buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai là tập trung tinh gọn cái bộ máy tổ chức các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, mà thực sự là hạt nhân trí tuệ là Bộ Tổng Tham mưu, rồi đội tiên phong lãnh đạo của con nhà nước. Và thứ ba là đổi mới mạnh mẽ việc ban hành và quán triệt thực hiện nghị quyết của Đảng Cộng sản, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thật sự là các tế bào của Đảng này. Và thứ tư là tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đảng đó. Và đoạn kết của bài viết ký tên bởi ông Tô Lâm thì có đoạn như sau, tức là trích hai nhân vật, một là ông Vladimir Ilyich Lenin là lãnh tụ quốc tế của giai cấp vô sản và các đảng cộng sản quốc tế. Thì nói rằng ông Lenin đã dạy rằng là khi tình hình đã thay đổi và chúng ta phải giải quyết nhiệm vụ thuộc loại khác thì không nên nhìn lại đằng sau và sử dụng những phương pháp của ngày hôm qua, mà lúc đầu trong cái phát biểu ban đầu của chương trình hôm nay thì tiến sĩ khoa học Quang Nga cũng có đề cập. Rồi thực tiễn đổi mới luôn vận động phát triển, đòi hỏi đổi mới không ngừng phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trên cơ sở kiên định các nguyên tắc của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tức là tới đây thì là cái bài viết đứng tên bởi ông Tô Lâm là dắt người thứ hai, ở đây là ông Lê Duẩn trên ông Lenin. Thì nói ý của ông Lê Duẩn nói là phải lãnh đạo chặt chẽ và có nguyên tắc, không bao giờ lung lay trước những khó khăn thử thách của cách mạng. Thì theo quý vị thì cái này nó thể hiện cái ý định, cái ý đồ gì, rồi thì nó có cái tầm tư tưởng gì thực sự không, nó phát ra tín hiệu gì và có đáng để quan tâm hay không? Thì ở phần này chúng tôi xin mời tiến sĩ Đinh Xuân Quân từ California phát biểu.
Vâng. Muốn bước ra mà muốn có một cái gọi là ngoại giao cây tre đó, thì bây giờ ông Tô Lâm sửa soạn qua bên Mỹ. Mà sửa soạn qua bên Mỹ đó, thì trước hết đó, người ta nhìn cái bộ máy nhà nước nhiều hơn là bộ máy đảng. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó, lúc nào Việt Nam cũng có chồng chất giữa đảng và nhà nước, tại sao cứ phải đốt lò hoài, tại sao tiếp tục đốt lò? Đốt lò là tại vì vấn đề không có kiểm soát nhau được, mà Đảng Cộng sản ngồi trên muốn kiểm soát người khác thì làm sao mà ngừng đốt lò được. Vấn đề đó, nếu mà muốn cải tạo thật sự đó, đảng muốn giữ thì không có ai muốn đổi đảng đâu, nhưng mà cái đầu tiên đó phải bớt cái nhân sự của đảng đi. Đảng chỗ nào, nếu mà anh Quốc Phương lấy cái ví dụ mà nói là ở bên Anh họ tranh đấu như vậy thì đảng có đó, nhưng mà những cái người mà làm việc trong nhà nước đó, họ đâu có phải là bắt buộc lúc nào cũng phải là đảng. Nếu mà có mà là hệ thống đảng và hệ thống nhà nước như vậy đó thì khó mà tránh, mà nhất là hệ thống đảng còn ngồi trên luật pháp nữa thì làm sao mà có thể thay đổi được. Thì tôi nghĩ nếu mà cứ tiếp tục như vậy đó thì có thay đổi là thay đổi trên giấy tờ thôi, nói miệng thôi, chứ thực sự không có thay đổi gì hết. Thực sự không có thay đổi gì hết. Muốn thay đổi đó thì cái quyền lực của đảng, không có ai mà muốn phá đảng, không có ai mà, nhất là từ khi mà Obama qua Việt Nam rồi đó thì Hoa Kỳ đâu có muốn dính vào Việt Nam nữa đâu, không có dính vào nội bộ của Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề nói chung đó, tại sao trong một guồng máy phải hai người, guồng máy của chính phủ dùng guồng máy của đảng nữa, có phải như vậy? Thì nếu mà chúng ta bớt được guồng máy của đảng đó, thì lấy cái tiền nó trả cho công chức thì nó bớt bớt tham nhũng đi. Thì ở đây đó tôi nghĩ là cái này đó, nói là nói có lẽ thôi, chứ không phải là thực sự thay đổi. Nếu mà thay đổi đó thì sẽ nói một cách khác. Vâng, xin trả lại anh Quốc Phương.
Dạ vâng, lát nữa nếu mà được thì xin ông Đinh Xuân Quân khi phát biểu ạ. À, ông vui lòng nhìn vào trong cái webcam ạ. À, hiện nay ông nhìn check sang mọi người.
Vâng.
À, thì như vậy vâng, à, ông nhìn thẳng vào webcam tức là ông đang nhìn thẳng vào theo dõi chương trình. Vâng. À, thưa nhà chính luận Trần Trung Đạo, ông vừa nghe ý kiến ở vòng 2 này, ý kiến của tiến sĩ Đinh Xuân Quân, thì không biết là ông có muốn bổ sung gì thêm hay không ạ? À, xin mời ông Trần Trung Đạo.
À, trước hết là chào tất cả quý vị, quý anh, một số vị tôi đã gặp mặt, tiếp mặt, như là anh Đinh Xuân Quân, còn quý vị khác thì tôi thấy trên màn ảnh, hy vọng quý vị giữ gìn sức khỏe. Thứ hai là kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này. Tất cả những cái câu hỏi mà người qua gửi ý, tôi nghĩ là nó liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Do đó khi mà chúng ta trả lời thì có lẽ chúng ta không nhất thiết về phải trả lời câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai. Nếu mà có cái ý gì mà hai mà trong ý thứ nhất thì chúng ta vẫn có thể liên hệ được cho nó dễ dàng cái buổi đối thoại hơn là cứ trả lời câu hỏi này, trả lời câu hỏi khác. Thì trở lại với câu hỏi đầu tiên thì tôi nghĩ là tôi thú thật là khi mà tôi cầm cái bài này tôi rất là kỳ vọng. Bởi vì tôi nghe cái chữ đầu tiên là chữ đổi mới. Trong lòng mọi người đều có kỳ vọng khi nghe cái chữ đổi mới. À, trước là mặc dù chúng ta phê bình ông Tô Lâm, bản thân tôi phê bình ông Tô Lâm rất là nặng, nhưng mà tôi khi mà tôi cầm cái chữ đổi mới thì tôi vẫn kỳ vọng có người mà quay bờ thì thấy quay đầu thì thấy bờ, thì tôi hy vọng là trong cái nội dung nó có một vài ý nào đó để cho mình đặt một cái hy vọng đó. Tôi thường chủ trương là không phải là đảng cộng sản ngày hôm nay tuyên bố là sáng mai tôi sẽ bước xuống và nhường lại cho cuộc bầu cử tự do, không ai kỳ vọng như vậy. Nhưng mà khi mà anh nói ra một cái văn bản mà hết sức là quan trọng trong cái chức vụ của anh, dù là đảng hay là dưới nhà nước, thì mọi người đều chú ý vào cả. Bởi vì anh là lãnh đạo của một tổ chức chính trị đang cầm quyền tại Việt Nam. Do đó khi anh nói ra thì anh thận trọng ngay cái việc sử dụng ngôn ngữ cũng nên thận trọng. Bởi vì bản văn này không phải là đổi mới, mà bản văn này là đổi cũ. Bởi vì tất cả những cái gì ông ta liên hệ trong bài viết khá dài như vậy đều quan hệ đến cũ, trong có cái màu mới cả. Khi ông ra viện dẫn Lenin, tôi cũng trở lại cái vấn đề kinh tế chính trị học một chút. Lenin viết cái cuốn gọi là chủ nghĩa xã hội nhà nước, cái chủ nghĩa xã hội mà Lenin thường gọi là chủ nghĩa xã hội 3/4, tức là ông để là 1/4 khi một nền kinh tế giữa nội chiến của Nga, giữa Bạch Nga và Bolshevik, Menshevik, giữa Nga và cuộc xâm lược từ nước ngoài, thì làm Lenin chọn thấy con đường duy nhất mà có thể cứu được kinh tế của Nga là hãy để lại cái tư sản một phần. Thì cái phần đó nó gọi là 1/4, trong một chủ nghĩa xã hội 3/4 mà tình thường gọi tại Nga, tại Liên Xô giai đoạn đó, là có một phần là sở hữu của người dân. Do đó những cái hình thức về nông nghiệp vẫn để cho người dân có cơ hội về trồng cấy để làm thay gia tăng sản xuất. Và khi mà Stalin lên thì chấm dứt cái chủ nghĩa xã hội, kinh tế xã hội nhà nước nó đi, để nhường lại cái quyền độc tài đảng trị toàn bộ nằm trong tay quốc dân cả. Thì cái điều này mà ông Tô Lâm nói là đã xảy ra cả một thế kỷ trước rồi. 1921-1922 là cái chính sách kinh tế nhà nước của Lenin tung ra, thì đã cách đây bây giờ là 100 năm rồi. Do đó không thể gọi là trở lại Lenin là đổi mới, mà trở lại Lenin là đổi cũ. Thứ hai nữa là vấn đề của Lê Dũng. Ông Lê Dũng là một những nhân vật mà đưa nền kinh tế Việt Nam đến mức độ gọi là tệ hại nhất trong suốt lịch sử, suốt dòng lịch sử. Quý vị chỉ cần Google thôi, quý vị đánh cái kính nàng GPD, tổng sản lượng của quốc gia của Việt Nam trong thời kỳ Lê Dũng, từ 900 mãi đến khi ông mất vào 1986, thì tất cả một cái đoạn đường dài như vậy, nền kinh tế Việt Nam đã nghèo đói hơn bất cứ một nơi nào. Nếu quý vị lớn tuổi mà quý vị sống ở Việt Nam, quý vị có thể hình dung lại cái Việt Nam trong thời kỳ Lê Dũng nó nghèo đói mức độ nào. Mình bây giờ trở lại cái thời Lê Dũng, theo nguyên tắc Lê Dũng là mình không đổi mới mà mình đổi cũ. Cả cái thế giới ngày hôm nay đã đi quá xa rồi. Hôm nay người ta mới đi du lịch trên không gian, người ta mới về cách đây vài hôm. Thành ra mình khi mình đặt một cái ngôn ngữ cho nó đúng mình không thể gọi là đổi mới được. Cái vai trò, cái lý do mà ông đưa vấn đề đảng ra là chưa bao giờ trong lịch sử mà đảng cộng sản phải đối phó với nhiều chống đối từ bên trong lẫn bên ngoài như bây giờ, như các phong trào xã hội dân sự, các như trường đại học, như như các anh vừa nhắc tới, nó chưa bao giờ có một cái áp lực xã hội mà lớn như vậy. Thì đây là lúc mà ông Tô Lâm sẽ đặt lại cái vị trí của đảng. Đừng quên là đảng là đảng lãnh đạo, đảng là đảng cai trị, đảng là đảng cầm quyền. Do cái chữ cầm quyền ông nhắc lên nhiều lần ở trong cái bản văn này. Chứ cái cầm quyền là gì? Cầm quyền là thứ lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ toàn bộ hệ thống của nhà nước, toàn bộ hệ thống của xã hội, trong mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, đảng phải đóng vai trò tuyệt đối lãnh đạo. Đó là ông nhắc nhở cho tất cả mọi người thấy đảng cộng sản Việt Nam vẫn là đảng lãnh đạo cho đến ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Thì cái nội dung của ông làm chúng ta thất vọng, thất vọng bởi vì chúng ta thấy là lẽ ra ông sẽ đưa ra những cái phương án đối ngoại. Ông sắp đây thăm Mỹ mà ông sẽ bắn tiếng cho chính phủ Mỹ thấy rằng cái con đường Việt Nam đi, dù là 3040, dù cái tre hay cái gì, ông cũng phải nói ra vài điều để cho người ta thấy là cái hướng tới của Việt Nam sẽ đi như thế nào. Nếu các anh giữ, các anh thì liệu trên cái đường đi của Việt Nam mà từ đó có cái chính sách thích nghi với cái chính sách của Việt Nam. Ông phải có những ngôn ngữ đối ngoại, ông có phải có ngôn ngữ mà về vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, vấn đề văn hóa, về trấn an người dân Việt Nam để cho người dân thấy rằng ồ, ít ra ông Tô Lâm cũng là một con người mới. Mặc dù quá khứ của ông thì rất nhiều tai tiếng, nhưng mà ít ra khi mà làm lãnh đạo một quốc gia, ông phải đóng cái vai trò khác. Ông sẽ là hành xử như một con người, một lãnh đạo của một quốc gia. Đặt cái điểm người ta phải có một cái manh nha, một chút niềm tin nào trong đó ông ta. Toàn bộ bốn tờ giấy mà ông gửi ra là đảng. Nếu có ai dùng cái Microsoft mà chọn cái đảng ra thì có vài chục cái chữ đảng ở trong đó. Đồng ý là đảng là lãnh đạo, nhưng mà đảng lãnh đạo cả nhà nước, chứ không phải là lãnh đạo chỉ có đảng cộng sản thôi. Nếu mà đảng cộng sản thôi thì xin mời quý vị ra ngoài để một dân dân Việt Nam bầu ra một nhà nước khác. Thì thành ra đó thì cái yếu tố đó là yếu tố mà tôi nghĩ là then chốt nhất trong cái văn bản của ông Tô Lâm.
Vâng, trước khi chúng tôi xin hỏi ý kiến của các vị khác mà chưa phát biểu đấy, mặc dù là ông Trần Chủ Đạo cũng phát biểu vừa rồi cũng hơn 5 phút đấy, nhưng mà chúng tôi vẫn hỏi ông là vừa ông có nhắc lại cái từ gọi là đảng cầm quyền. Theo ông thì ở Việt Nam thì có cái đảng nào mà đảng không cầm quyền đang có hiện nay không ông?
Thật sự có nhiều đảng mà họ không cầm quyền được và không có cơ hội cầm quyền. Và thật sự là tôi tin là tất cả các đảng quốc gia vẫn còn tồn tại Việt Nam với mình thức nào đó. Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng, tất cả những cái đảng mà đã hình thành trong máu lửa, trong suốt thời kỳ chống Pháp, đều vẫn tồn tại, nhưng mà họ không có cơ hội cầm quyền. Nếu đảng cộng sản Việt Nam biết có hay không, chỉ cần cho họ có quyền bầu cử, cho có quyền ứng cử, và thậm chí những người mà không đảng, họ để cho họ cơ hội để nói lên tiếng của nó cho họ, thì đất nước sẽ thay đổi.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một vài ý kiến của quý vị đang theo dõi, gửi cho chương trình ở đây, chẳng hạn như trên kênh, qua kênh YouTube của chúng tôi. Quý vị tên là Huỳnh Lâm hoặc là Lâm Huỳnh nói rằng là đổi mới là đổi được tư duy lãnh đạo, cần có bộ óc thông minh, IQ cao để cân bằng được xã hội với đồng lương và mức tiêu dùng của dân. Chứ đổi mới mà chỉ đổi nhân sự thì chỉ là triệt phe phái, chứ đổi mới gì. Một ý kiến nữa của quý vị tên là Tuấn Minh hay Minh Tuấn nói rằng là ở nước ngoài nhà nước không phải bỏ tiền nuôi đảng. Đó. Còn có một vài ý kiến nữa. Ở đây thì có một ý kiến của quý vị là Thạch Đặng hay là Thạnh nói rằng là ý muốn nói là trong số khán thính giả, trong số đó thì sao có quá nhiều người nói bậy bạ quá tệ, không thể tin là lại có gọi là những người mà viết ra đây những từ ngữ bậy bạ vô giáo dục, không tôn trọng người lớn tuổi như thế. Thì đây là ý kiến riêng của quý vị này. Một quý vị nữa ở đây thì nói là như này, tức là quý vị tên là Hoàng Tấn hay gì đó đấy ạ, thì nói rằng là lâu rồi ông Tô Lâm cho bắt các nhà bất đồng chính kiến, cho nên là sẽ không có cái thay đổi về nhân quyền đâu, đó, vân vân. Thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này. Thưa các chúng tôi xin hỏi thưa quý vị chưa phát biểu vòng này đấy, thì không biết là phải chăng là do là ông Tô Lâm sắp sửa có một hoạt động đối ngoại quan trọng nào đó, có thể là ông sẽ tiếp xúc với ai đó quan trọng, là đối tác quan trọng chăng, ở nước ngoài chăng, hoặc có thể khác mà ông ấy có thể là đã chọn cái cách này để đưa ra một cái thông điệp cứng rắn để có thể là làm yên lòng một số người đặt câu hỏi đấy, là để làm yên lòng một cái phe phái hay một nhóm nào đó đấy, để có thể là sẽ là mở ngoặc là làm được việc của mình, tức là đi từng bước, hay là đây là dùng một cách thức hay là một cái cách quyền mưu nào đó chăng. Thì đấy có câu hỏi đặt ra như thế. Vâng, thì ở phần này chúng tôi lại xin mời các vị chưa phát biểu trước là ông Nguyễn Quang A, và sau đó thì cái hai vị chưa phát biểu còn lại chuẩn bị ạ. Xin mời ông Nguyễn Quang A. Vâng, xin ông bật mic lên ạ. Ông bật mic lên thì mới nghe được. Dạ.
Tôi nghĩ tức là gì, là mình phải đi sát vào cái bài viết. Tức là cái bài viết của nó là đặt là đổi mới cái phương thức lãnh đạo. Tức là cái cách lãnh đạo thời ông Trọng là một cách là đảng lấn vào nhà nước. Trong cái bài này thì ông ấy nói rằng không, đảng là phải bên đảng, chuyện của nhà nước là do nhà nước. Thì tôi nghĩ đấy là một thông điệp rõ ràng. Còn chắc chắn tức là gì, là Việt Nam đang ở trong một cái chế độ độc tài, không phải là chế độ dân chủ. Cho nên là chúng ta khó mà có thể lấy các cái tiêu chuẩn của chế độ dân chủ rồi áp vào những người của chế độ độc tài này, rồi để chúng ta phán xét. Và ở đây tôi cũng chỉ lưu ý một điểm là ông vừa mới lên nắm quyền, và chắc chắn nên là ông còn phải chịu áp lực của hết nhóm này đến nhóm kia. Tức là trong nội bộ không có một tổ chức nào là không có các phe phái, thì phải cố làm thế nào để mà như vậy là các phe họ nghe cũng là không tán thành lắm, thì cũng là không đến nỗi là bực. Tôi nghĩ tức là gì, là mình phải xét trong cái bối cảnh cụ thể của nước Việt Nam bây giờ, và trong cái bối cảnh cụ thể như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là mình có thể, bởi vì cái này không có nói gì về vấn đề phát triển kinh tế, cái này cũng không có nói gì về vấn đề phát triển khoa học kỹ thuật, cũng không có nói gì về vấn đề ngoại giao, cũng không có nói gì về vấn đề gọi là chính sách phát triển quốc phòng, mà nói mỗi một cái chuyện tức là gì, là cái phương thức của bản thân cái đảng này nó làm là như thế nào. Thì tôi nghĩ tức là gì, là chắc chắn so với cái thời gian trước ít nhất là hơn một chục năm, mười mấy năm của ông Trọng. Trước kia chúng ta nên nhớ là phía bên đảng là đã thu gọn lại rất nhiều cơ quan, các cái ban bệ của đảng là đã thu rất nhiều. Ví dụ như là Ban Kinh tế Trung ương là đã bị dẹp. Và cuối cùng thì ông Phú Trọng lại dựng lại cái Ban Kinh tế Trung ương. Hoặc là thí dụ như là đảng không có cái gọi là gì, là Ban Chống Tham Nhũng, mà luật chống tham nhũng là nó có cái Ban Chỉ đạo Chống Tham Nhũng là do Thủ tướng đứng đầu. Đấy là luật. Tách bạch là chính phủ là như thế. Đảng không có cái việc đấy. Thế nhưng mà đến khi từ 2016, tức là ông ấy nắm quyền chắc chắn, thì là ông ấy thực ra là trước khi mà đẩy được ông Tân Dũng đi đấy, là ông ấy đã giành lại cái quyền chống tham nhũng cho cái ban của đảng. Thế thì như vậy là đấy là một cái sự gọi là gì, lấn át của đảng. Mà lấn át đấy là lấn át trái với pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đấy là so với cái thời người tiền nhiệm. Thì bây giờ ông bảo rằng như vậy là không. Bây giờ cái chuyện là đảng là phải lãnh đạo bằng đường lối, bằng thế này thế kia. Nhưng mà không xía vào cái công việc của nhà nước cụ thể. Thì tôi nghĩ tức là gì, là đối với những người mà gọi là gì, là hàng ngày, hàng giờ phải dưới cái sự gọi là gì, là lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam mười mấy năm dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng, thì với tư cách như thế, tôi nhận ra là như vậy, có những điểm mới, có những điểm gọi là họ đổi mới so với cái nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng. Và tôi chưa nghe thấy ông nói là chính sách kinh tế của ông là thế nào. Tôi cũng chưa nghe thấy ông nói là cái chính sách gọi là phát triển giáo dục của ông ấy thế nào. Ở đây là gói gọn, tức là mình khuôn cái chủ đề vào đúng cái bài báo này. Mà nhìn như thế thì chúng ta có lẽ là có một cái nhìn nó gọi là khoan dung hơn một chút đối với những cái phát biểu của ông ấy.
Vâng, tiếp theo thì không biết là hai vị ông kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ và nhà quan sát Đoàn Xuân Kiên, không biết là từ lần nữa có ai muốn phát biểu ạ? À, chúng tôi thêm Ngữ giơ tay rất nhanh và xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn Phương, tôi lắng nghe ý kiến của anh A. Dĩ nhiên là anh A là người hàng ngày thấy cái sự việc cũ và đo lường với sự việc mới, thì có thể là anh A thấy có những cái đổi mới trong đó. Nhưng riêng cái suy nghĩ hơi khôi hài của tôi một chút, trong bài viết của ông Lâm, nếu mà thay chữ đảng thành nhà nước thì nó có một cái điều gì đó để mà gọi là sắp xếp lại vấn đề tổ chức nhân sự. Nhưng mà nhà nước thì như anh A nói đó, phải nói về vấn đề phát triển kinh tế, phát triển xã hội, phát triển giáo dục. Nhưng mà cái đối với tôi thì tôi, và một điều suy nghĩ khôi hài nữa, nếu mà bài viết này được cố vấn bởi một vị speechwriter, một người viết diễn văn, và một ông cố vấn pháp luật cho ông Tô Lâm, thì tôi chắc chắn rằng là, mà từ của quân đội thì tôi nghĩ chắc là cái bài viết này nó sẽ khác đi nhiều. Nhưng nói chung lại, tôi nhìn và tôi cá nhân tôi đánh giá bài viết, tôi đọc lên xuống hai lần thôi thưa quý vị, nhưng tôi có cảm giác như là một bài học tập chính huấn của một chính trị viên của một cái đơn vị và một tổ chức nào của Đảng Cộng sản, chứ không phải là một bài viết quan trọng có tầm mức là một nhà lãnh đạo. Mà như tôi đã nói, nếu nói là tầm mức của nhà lãnh đạo, tôi không biết đây là tầm mức của nhà lãnh đạo đảng hay là nhà nước, và cái này có phải là một cái chỉ dấu nào đó cho cái chuẩn bị bước đường của ông Lâm trong tháng 10 hay không. Tại vì nếu mà trường hợp mà ông viết như vậy đó, thì tôi có cảm giác là ông vẫn muốn bám vào đảng và coi đảng như là một cái cỗ xe quan trọng cho cái tương lai chính trị của ông ta. Và nếu mà ông ta không có ý, nếu mà không có ý nhất quán lãnh đạo như là thiên triều của Tập Cẩm Bình, thì tôi thấy đây là một cái biểu hiệu theo cá nhân tôi, có thể là ông ta muốn ôm cái xe cổ xe đảng, và ông thấy phải củng cố quyền lực như vậy, để biết đâu đến tháng 10 ông phải có một quyết định là không thể nhất quán lãnh đạo được, thì ông phải lựa chọn. Và tôi nghĩ là nếu tình trạng đó xảy ra, thì với cái biểu hiệu của bài viết này, tôi có cảm giác là ông ta đang chuẩn bị để mà trong trường hợp không nhất quán lãnh đạo thì ông ta sẽ bám với lại cái cổ xe đảng và nắm quyền lực qua cái đó. Đó là ý nghĩa thô thiển của tôi, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn chuyên đề thứ 3 nay 17 tháng 9 năm 2024 của VOA Tiếng Việt, với chủ đề ông Tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm muốn đổi mới cấp bách sự lãnh đạo và cầm quyền Đảng Cộng sản, rồi cái thực chất, rồi cái tín hiệu, ý đồ và khả năng. Thưa nhà phân tích Đoàn Xuân Kiên và thưa các vị khách mời, thì so với khi ít nhất là một cái gần đây thì chúng ta có một cái bức thư gọi là bức tâm thư từ một cựu lãnh đạo một cái ngành khá là quan trọng Việt Nam là ngành ngoại giao, không ạ, thì có công bố. Thì so với cái ít nhất cái bức tâm thư đó mà có người cho là một cái mong ước thư hoặc là một cái wish list letter, một cái thư có rất nhiều điều mong ước mong muốn đấy, thì mà mới công bố vừa qua của ông Nguyễn Đình Bin là cựu đại sứ. Ông Nguyễn Đình Bin là một người được cho là có cái uy tín cao ở trong nước, và trước đây thì là theo Wikipedia là ông đã làm đại sứ rất nhiều nơi, ông cũng làm cố vấn cao cấp, thậm chí là về những vấn đề mang chất chiến lược về mặt đối ngoại cho bộ. Đấy, rồi thì trực tiếp thậm chí là còn làm phiên dịch cho Fidel Castro nữa, chắc là phiên dịch từ tiếng Espanol, từ tiếng Tây Ban Nha qua tiếng Việt. Và thì so sánh với cái bức tâm thư đó của vị cựu thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và cựu ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam này đấy, và so với chẳng hạn như là một cái thời gian trước đây, chẳng hạn là kiến nghị 72, nếu như chúng tôi không nhầm thì như ở trong số các vị diễn giả đây cũng có người tham gia cái đó, nếu chúng tôi không nhầm, thì cái thông điệp chính mà được ký tên trên của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Tô Lâm, thì theo quý vị nó có cái điểm gì gặp gỡ không, có một cuộc hay là đây là một cuộc đối thoại của những người không có giao điểm gì hay là giao điểm về tư tưởng đấy. Mà nếu ông Quang A còn nói cấp độ nữa là phải nhìn vào cái cụ thể hơn là cái phương thức, bây giờ tư tưởng thì chưa nói, nhưng bây giờ phương thức thì thế nào, có giao điểm gì không, và cái một lần nữa tầm tư duy, cái não trạng, cái mindset nó là thế nào, nó báo hiệu cái điều gì sắp tới đây cho Việt Nam. Thì chúng tôi xin mời ông Đặng Xuân Kiên phát biểu trước, xin mời ông.
Xin có hai ý. Thứ nhất là tôi trở lại cái nội dung của cái bài của ông Tô Lâm, nó đặt rõ ràng là vấn đề rất là nhỏ, là vấn đề lãnh đạo đảng. Mà chính cái nội dung đó nó làm tôi thất vọng ở chỗ là tôi chờ đợi một cái gì mới mẻ từ một nhà lãnh đạo mới. Dù ông có là cái nhân vật như thế nào trước đây đó, thì khi ông ở cái cương vị mới đó, ông cần cho quần chúng, nhân dân, đảng viên, nhà nước và nhân dân nhìn được cái hướng mà ông phát ra cho đảng và cả nước trong thời gian sắp tới. Nhưng mà tiếc thay là ông ấy chỉ giới hạn rất là nhỏ trong cái đảng của ông. Nó chẳng khác gì cái câu khi mà anh đến gắn huy chương tưởng lệ cho một đơn vị công an, ông nói là còn đảng thì còn mình. Thì cái bài này nó chỉ là nối dài nội dung của cái bài còn đảng còn mình thôi. Ông ta chỉ biết đảng thôi, thì nó hơi thất vọng. Chứ còn sang ý thứ hai, tôi muốn trả lời cái câu của anh Quốc Phương là cái tầm tư duy nào và nó có một cái chỗ nào gặp gỡ với những cái kiến nghị, với những cái tâm thư, với những cái đề nghị mà đã có trong thời gian 30 năm nay. Năm 1992 đó, đã có một cái kiến nghị sửa đổi hiến pháp mà anh Quốc Phương vừa nhắc đấy, kiến nghị 72. Thế rồi là đến năm 2013 lại có một cái kiến nghị sửa đổi, thay đổi cái đường lối lãnh đạo. Và mới đây nhất anh Quốc Phương cũng lại vừa nhắc đến cái tâm thư của ông cựu bí thư đảng đoàn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin. Thì tất cả những cái nỗ lực của các đảng viên kỳ cựu, của những viên chức cao cấp ở trong nhà nước Việt Nam trong thời gian vừa rồi đấy, nó nói lên cái khát vọng đổi mới. Cho nên nó buồn cười ở chỗ là nó cái khát vọng đổi mới của những nhà trí thức, những viên chức cao cấp của nhà nước Việt Nam trong thời gian vừa qua, suốt 30 năm qua, nó có những cái nội dung rất lớn, rất bao quát, nó bao rộng khắp những cái khát khao của quần chúng. Thế thì so với cái bài vừa rồi của ông Tô Lâm, nó nội dung của cái bài ông Tô Lâm nó nhẹ bẫng và nó có tính cách thu gọn. Nó thu gọn mà một lãnh đạo đảng cầm quyền, tức là bao trùm tất cả các bộ phận lãnh đạo và vận hành quản lý của đất nước, mà chỉ gói gọn trong những cái yêu cầu quán triệt đường lối, rồi tinh gọn tổ chức, rồi thì luôn luôn có cái hướng đổi mới, Mà đổi mới cái gì? Đảng của các ông có thể đổi mới được gì nếu như ông không đổi mới cái đường lối điều khiển, vận hành đất nước. Cho nên cái đảng, cái hệ thống tổ chức đảng, các ông có đổi mới kiểu gì chăng nữa đó, thì nó vẫn là một đảng cầm quyền. Mà đảng cầm quyền trong cái điều kiện hiện nay, sau khi các ông đã đốt lò thoải mái rồi đó, thì cái tình trạng hiện nay của cái đảng cầm quyền là gì? Là công an trị, là bởi vì nó gần như là tinh lọc rồi. Tinh lọc tất cả mọi thành phần, mọi cái phe phái, và chỉ còn có một phái là phái của ông thôi. Thì việc gì ông còn phải lo đến cái chuyện mà gọi là phải thống nhất nhận thức, rồi quán triệt nội đường hướng, rồi tinh lọc tổ chức, rồi là nhìn tới phía trước đổi mới. Nó không nói lên được cái ước vọng của người lãnh đạo đảng đâu. Nó lại càng không nói được gì cái ước vọng của quần chúng nhân dân Việt Nam trong cái bài nói này. Thế thì tôi quay trở lại cái ý thứ hai nữa, một lần nữa. Khi mà những nhà trí thức, những viên chức cấp cao của nhà nước đã lên tiếng và hô hào một cái sự nhìn tới phía trước, nhìn thay đổi ở cái cấp độ vĩ mô, thì nhà lãnh đạo nên cho người ta một cái phản hồi đáp ứng được những cái khát khao của mọi giới trong xã hội. Thế thì nó không có một cái giao điểm nào cả giữa bài của ông Tô Lâm và những cái khát vọng lớn lao của các thành phần trong xã hội. Và vì thế cho nên cái bài nói, bài viết của ông Tô Lâm ở cương vị lãnh đạo đảng cầm quyền và hiện nay ông vẫn còn là chủ tịch nước, thì cái bài nói đó nó nhẹ bẫng, nó nội dung nó rất là nghèo nàn, nó không cho người dân có một cái hứng khởi để mà chờ đợi một cái gì mới. Xin hết.
Vâng, thì vâng, chúng tôi thấy ông tiến sĩ Đinh Xuân Quân đã giơ tay, xin mời ông Đinh Xuân Quân phát biểu.
Tôi thì tôi thấy đó, nếu mình đứng ở bên ngoài đó mà đánh giá đó, thì nó như là quý vị nói, nhưng mà tôi lại thấy là gần ông Nguyễn Quang A hơn. Tại sao? Tại vì nếu mà ở trong nước mà nhìn ra đó, mà nhìn ra đó, thì thấy có một số thay đổi, mà ở đây tôi thấy nó có một cái, mặc dù đối với những người ở bên ngoài không được như cái kỳ vọng, những cái ước vọng của những người bên ngoài mà có một nước Việt Nam đổi mới hơn, nhưng mà ở trong đó tôi thấy có, tôi nhận xét thêm một cái nữa là về vấn đề nhân sự đó, thì coi bộ đòi hỏi nhiều chuyên môn hơn, nhiều chuyên hơn là Hồng, thì đây đó đối với trong nước đó, tôi nghĩ đây nó là một cái tiến bộ rồi. Thì anh A thì tôi chắc chắn là ông A đã trong quá khứ đã khổ sở về những cái vấn đề này rồi, về vấn đề trí thức và vấn đề mà chuyên môn và vấn đề Hồng nhiều hơn chuyên đó. Thì đây đó tôi thấy nếu mà nhìn từ trong nước đó, thì thấy có một số thay đổi rất là nhỏ, nó không được như những cái ý muốn của những người ở bên ngoài muốn một nước Việt Nam nghĩa là dân chủ hơn, tốt hơn, tiến hơn, nhanh hơn. Nhưng mà đối với, nếu mà nhìn từ trong nước thì tôi thấy nó có, đối với Đảng Cộng sản thì nó có phần nào có thay đổi, nhưng mà cái thay đổi thì không biết mấy chục năm nữa nó mới thay đổi lớn. Còn ít nhất là trong cái giai đoạn này đó thì tôi thấy nó như vậy đó, nó rất là, tại vì nếu mà anh ở trong nước đó, bây giờ nhân sự đòi là chuyên môn nhiều hơn, thì tôi nghĩ là đó nó là, đối như là Nga nói, nó là một tiến bộ, nhưng mà không có phải cái tiến bộ như chúng ta mong ước của một nước Việt Nam khá hơn. Đó nó là cái chuyện. Nhưng mà dù muốn dù không đó, nếu mà nhìn từ mà cố gắng mà để, nghĩa là không phải lột xác mà, nhưng mà ở trong nước đó, mình thấy như vậy là nó có tiến bộ chứ không phải là không, rất là nhỏ. nhưng mà mấy chục năm nữa thì nó mới tiến bộ lớn được. Thì đó nó là cái chuyện chung như vậy. Nhưng mà nếu mà nhìn từ trong nước thì tôi thấy là những cái mà đường hướng mà ông Tô Lâm đưa ra cho những đảng viên đó, thì tôi thấy nó cũng có một phần thay đổi chứ không phải là không. Vâng.
Vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Quang Nga đã giơ tay. Xin mời Nguyễn Quang Nga.
Thứ nhất đấy là để tôi nói thật rõ, tức là tôi là nhận xét cái bài viết của ông ấy. Tôi chưa đánh giá là ông ấy có tiến bộ hay không. Đây là chỉ xét cái bài viết thôi. Cái bài viết đấy so với cái ý của bài viết đấy, so với cái trước là nó có cái khác. Còn nó thật sự có tiến bộ hay không thì chúng ta phải đợi 6 tháng nữa, 7 tháng nữa để chúng ta xem người ta làm như thế nào. Cho nên là như vậy là gì, là các quý vị đừng hiểu lầm ý tôi, tức là gì, là tôi đánh giá thế này là tiến bộ, thế này là đổi mới, thế này kia. Tôi bảo là những cái ý nói ở trong cái bài viết cụ thể này là nó có những cái điểm
thay đổi mới
với cái điểm, với những cái gọi là gì, là tập quán hay là cái cách lãnh đạo xưa. Như tôi đã trình bày rất là rõ ràng, tức là ông ấy nói rằng bây giờ như vậy là gì, là đảng là chỉ lãnh đạo bằng đường lối, bằng thế này thế kia thôi. Nhưng mà đến khi mà đã làm xong cái việc đấy, cái việc nào của nhà nước là để cho nhà nước làm, tức là gì, là bên hành pháp, bên lập pháp, bên tư pháp là không can thiệp vào. Chứ còn các cái vụ đốt lò, đánh chuột là như vậy là gì, là ông Trọng ông dí vào đến tận từng vụ một, chỉ đạo từng vụ một. Thì cái đấy tới nó có sẽ như thế hay không, nếu mà theo cái lời của cái văn bản này thì chắc là không phải như vậy. Và nếu mà nó vẫn như vậy thì lúc đó tôi bảo là không rồi, thứ nhất vậy là gì, là ông lại nói vậy rồi, nên là ông hứa như thế mà ông không thực hiện. Nên là như vậy là tôi chỉ có đánh giá khoanh vào cái văn bản mà anh Phương nói đến mà thôi.
Vâng,
cho tôi nói bổ sung chút xíu.
Vâng, xin mời ông Đào Xuân Kiệt.
Tôi thì tôi vẫn cứ giữ cái quan điểm của tôi ở chỗ là bài nói đây là có thể xem như là một bài văn bản đầu tiên của nhà lãnh đạo mới, nhà lãnh đạo số 1 mới của đất nước. Thì tôi cứ nhìn ở cái vấn đề là lãnh đạo, tôi nhìn ở cái vị thế của một người lãnh đạo. Tôi nói là một bài phát biểu của anh phải cho người ta thấy được một cái tầm nhìn xa, một cái tầm nhìn rộng, một cái phương hướng tương đối, là để cho người ta hiểu cái tầm và cái tâm của nhà lãnh đạo. Và từ cái thước đo đấy thì tôi mới nói từ nãy đến giờ là nó nhẹ bẫng, nó chưa cho tôi thấy một cái yên tâm về cái mức độ và một cái ý tưởng sâu sắc của nhà lãnh đạo cấp 1, số 1 của đất nước. Tôi xin hết.
Vâng, thì chúng tôi cũng giới thiệu bổ sung với quý vị đấy. Thì theo các cái tài liệu mà được công bố ở trên mạng và cũng như là có cái archive lưu trữ đấy, thì cái riêng liên quan đến cái gọi là cái kiến nghị 72 đó, thì trong số danh sách những người mà đã ký tên đấy thì có 15 người vào cái thời điểm bấy giờ đấy thì là đã đến trao cái kiến nghị 72, tức là 72 trí thức nhân sĩ đấy, mà trao trực tiếp cho Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 vào ngày 4 tháng 2 năm 2013. Thì trong số đó thì có rất nhiều vị, và có tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga lúc bây giờ ông là nguyên viện trưởng viện IDS ở Hà Nội. Còn ngoài ra thì còn rất nhiều những cái tên tuổi khác được nhiều người biết đến, như là ông Chu Hảo lúc bây giờ là ông là thứ trưởng bộ, nguyên thứ trưởng bộ khoa học công nghệ đấy, nguyên thành viên của viện IDS. rồi giám đốc nhà xuất bản Chính thức Hà Nội, rồi bà Phạm Chi Lan là nguyên thành viên ban phủ, nguyên thành viên Viện IDS Hà Nội, rồi ông Hồ Huy Liêm, nguyên phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, ở 53 Nguyễn Du, Hà Nội. Rồi còn ông Nguyễn Đình Lộc là nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Nội, ông Hoàng Xuân Phú là giáo sư Viện Toán Hà Nội, rồi ông Nguyễn Minh Thuyết bây giờ là giáo sư tiến sĩ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội Việt Nam, rồi ông Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên của Viện IDS, vân vân, còn nhiều khác người khác nữa, trong đó có ông Tương Lai nữa là nguyên viện trưởng Viện Xã hội học, rồi thì là nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, vân vân. Thì như vậy ở đây thì trong các vị khách này là có tiến sĩ Phong Quang Nga là người biết rất là rõ cái đó. Thì nhân tiện đây chúng tôi xin hỏi thêm quý vị một chút là này, cũng có cái ý kiến vừa rồi thì trên Văn Việt cũng có đăng rất nhiều bài, nhưng cũng có một số những bài mà đề cập đến cái chủ đề liên quan đến dân chủ hóa và xã hội dân sự ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 21 vân vân, rất nhiều các thứ khác nữa. Thì ở đây liên quan đến cái động thái là ông Tô Lâm cho công bố cái bài viết mà ông có thể là ông trực tiếp ông viết hoặc có thể là ông đứng tên. Thì nói rằng là muốn đổi mới cấp bách sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Thì cũng có ý kiến, họ có ý kiến đặt ra là một trong cái cách gợi ý rằng là một trong những cách mà đổi mới cấp bách thực sự. Thực ra mà để đảm bảo quyền lợi của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, thì đấy chính là một cách thức làm thế nào để khôn khéo, để tạo ra cái dân chủ hóa thực sự trong đất nước. Đấy, trong đó có cả dân chủ hóa trong Đảng nữa. Nhưng mà trao quyền thực sự cho người dân. Đấy, đấy, và rồi thì thực hiện như quý vị đã thấy là đã có rất nhiều các nhân sĩ trí thức, rất nhiều những cái tâm thư, rất nhiều những cái thư ngỏ đã đề xuất rồi đó như thế nào, và trong đó nữa là nên sẵn sàng là có cái đối thoại, thậm chí là negotiate với đối thoại rồi thì compromise đấy, tức là với để tránh cái gì, để tránh là sẽ phải hạ gọi là có cái kết quả nó cứng, mà trong khi đó thì anh vẫn có thể tồn tại, rồi đến với cái pha tiếp theo anh vẫn có thể tiếp tục anh cầm quyền, nhưng mà có thể là trong cái bối cảnh mới, đó là bối cảnh mà cái nền chính trị của quốc gia nó dân chủ hóa, nó update hơn đấy, nó văn minh hơn, đó là trong đó có thể là có đa đảng chính trị đối lập, cạnh tranh bình đẳng và đa nguyên về mặt tư tưởng vân vân đó. Thì không biết theo quý vị thì đấy có phải là một trong những cái gợi ý mà nên đổi mới cấp bách hay là không, hay thế nào? Thì quý vị đã nghe ý kiến của Quang Nga vừa rồi, không biết quý vị nào muốn trả lời ý này nên chúng tôi thấy ông Đại Ngữ giơ tay, thì xin mời ông Đại Ngữ, và các vị khác vị nào giơ tay tiếp theo chúng tôi sẽ xin mời, xin mời ông Đại Ngữ.
Cảm ơn Phương rất là nhiều. Tôi cảm ơn anh Quân đã có những cái dí dỏm để làm cho diễn đàn nó không khí nó nhẹ bớt, phải không ạ? Nhưng mà thưa tôi, nãy giờ chúng ta nhìn từ một góc cạnh của một người Việt Nam ở trong nước hay là ngoài nước, chúng ta có, nhưng mà ở đây tôi xin góp ý rất là nhanh về với cái góc nhìn theo cá nhân tôi thấy với một cái thời gian làm việc trong cái hệ thống chính trị ở Hoa Kỳ, tôi thấy cái ý của tôi đó là với cái bốn trọng điểm ông Tô Lâm đưa lên, mà tôi như tôi đã nhấn mạnh là nó chả biết là đảng hay là chính phủ, mà cũng chả thấy có là một cái bài như là anh Kiên nói là nó chả xứng đáng gì với lại một vị gọi là nguyên thủ quốc gia cả. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh về từ góc cạnh ngoại giao, cái bài nói chuyện của ông Tô Lâm có thể sẽ tạo ra những sự dè dặt về ngoại giao và gửi những cái tín hiệu rất là khó hiểu giữa cải tổ triệt để rồi lại củng cố công an trị, củng cố cái lực lượng công an gọi là kiểm soát, control cái social, kiểm soát cái xã hội như vậy. Gửi những tín hiệu đó rất là nguy hiểm cho đối tác của Hoa Kỳ. Thưa quý anh, ngôn ngữ ngoại giao thì họ nói là Hoa Kỳ, tôi muốn nói là Hoa Kỳ ở đây, họ nói là họ tôn trọng hệ thống chính trị của Việt Nam. Nhưng tôi mong rằng là ông Lâm cũng như Đảng Cộng sản, cũng như nhà nước Cộng hòa xã hội, cần phải cẩn trọng. Và tôi không biết quý vị có đồng ý cái góc nhìn của tôi không, nhưng phải cẩn trọng và hiểu rằng các điều kiện và nhu cầu tự do nhân quyền vẫn tiếp tục sẽ là áp lực, không phải từ chính quyền mà chính quyền phải có một chính sách để đáp ứng với lại áp lực từ cử tri của họ, từ xã hội dân sự của họ. Tại vì cái vấn đề sách lược đó đó không phải là quyết định của nhà nước hay là đảng như ở Việt Nam. Cho nên cái chỗ đó mà chỗ tôi thấy rằng là ông Tô Lâm cũng như Đảng Cộng sản chưa thoát ra khỏi quá khứ để mà nhìn thấy cái chính quyền, cái operation của chính quyền ở bên ngoài để có những cái chính sách và những cái vị trí của mình mà nó không có tạo ra những cái xung khắc về vấn đề ngoại giao. Có thể ở những nước khác chính quyền phải gọt rửa cái chính sách của họ để đáp ứng từng nhóm cử tri một, chứ không phải như ở Việt Nam tất cả nhân dân Việt Nam là một khối dưới mắt của đảng, nhân dân là một khối và họ không phải lo lắng về ý kiến và quyết định của nhân dân. Đó là thưa đó là ý kiến của tôi. Vừa rồi thưa xin tôi xin ngưng lại ở đây để trả lại cho anh Quốc Phương, nhưng mà tôi cũng có ý là định nói tiếp về cái vấn đề mà giữa cụ Bin và ông Tô Lâm, cái sự khác biệt như vậy đó thành ra.
Vâng, nếu mà ông có thể nói ngắn gọn được cái ý đó, sự khác biệt đó thì xin mời ông nói tiếp nốt để chúng tôi sẽ mời tiếp các vị khách tiếp theo. Xin mời ông nốt thì muốn nói đó. Ông Nguyễn Đại Ngữ. Dạ.
Vâng. Thưa quý vị, đối với tôi đó, khi tôi nhìn cái trường hợp qua cái bài viết của ông Tô Lâm, rồi qua tôi không chắc chắn anh A là có những cái kinh nghiệm trực tiếp nhận định trực tiếp về trường hợp của cụ Bin, nhưng mà thưa quý anh, để mà so sánh thì tôi thấy có cái sự tương đồng và có cái sự khác biệt một cách rất là quan trọng. Trong dưới con mắt cá nhân của tôi thấy có sự là cả hai vị, cả ông Tô Lâm và cả cụ Bin, thuộc hai thành phần như là anh Kiên có nói, là một cái thành phần mà giống như anh An cũng nhắc nhở tới, là một thành phần trí thức lãnh đạo và một thành phần thành công từ thực tiễn đấu tranh quyền lực và giai cấp, và tôi có thể dùng chữ đó. Thì tôi thấy có sự tương đồng là cả hai đều nhận thức rõ cái sự cần thiết phải cải cách và đổi mới. Thế giới tiến tới không ngừng, và hai vị đó đã giác ngộ một phần nào đó và thấy rằng để mà đáp ứng với lại cái luồng tiến triển của xã hội thì mấy ông cần phải có đổi mới cả hệ thống chính trị và hành chính nữa. Cả cụ Bin và ông Tô Lâm đều nhấn mạnh việc phân quyền và phân cấp cũng như cải cách hành chính để mà nâng cao hiệu quả quản lý. Nhưng mà sự khác biệt ở chỗ nào? Theo cá nhân của tôi, cụ Bin có cái xu hướng kêu gọi giảm bớt sự can thiệp của đảng vào các hoạt động của nhà nước và mở rộng không gian cho những xã hội. Còn trong khi ông Tô Lâm thì tập trung vào việc củng cố vai trò lãnh đạo của đảng và quan trọng nhất bảo vệ an ninh chính trị, chứ không phải là an ninh xã hội, thưa quý vị. Bảo vệ an ninh chính trị là cái ưu tiên. Cụ Bin muốn giảm sự can thiệp của đảng, trong khi ông Tô Lâm thì cho rằng việc duy trì vai trò lãnh đạo của đảng dựa trên bài viết của ông Tô Lâm là một sự cần thiết để mà bảo đảm sự ổn định chính trị. Cụ Bin nhìn thấy sự cởi mở là một sự ổn định chính trị. Ông Tô Lâm nhìn thấy chỗ là gom quyền lực lại là một cái sự ổn định chính trị. Thành ra để mà mình nói về để mà có ý kiến về câu hỏi của anh Quốc Phương đó, cái sự khác biệt trong quan điểm của cụ Bin và ông Tô Lâm rõ ràng là nó biểu hiện cái sự thách thức trong quá trình để mà đổi mới phương thức lãnh đạo. Cụ Bin kêu gọi thay đổi sâu rộng trong cách thức quản lý và điều hành, mà trong khi ông Tô Lâm thì tập trung vào việc chỉ có duy nhất một chuyện là ổn định chính trị và bảo vệ vai trò của đảng.
Vâng, Rồi, vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình chuyên đề, bàn tròn chuyên đề của VOA Tiếng Việt với cái chủ đề là ông tân tổng bí thư và chủ tịch nước của Việt Nam là ông Tô Lâm muốn đổi mới cấp bách sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản, thực chất tín hiệu ý đồ và khả năng. Quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, vân vân được cập nhật liên tục. Hôm nay thì ban biên tập có giới thiệu bài là báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng là tình trạng đàn áp ngày càng tồi tệ ở Venezuela từ kết quả bầu cử gây tranh cãi, rồi tiếp tục liên quan đến lũ lụt đó, vân vân thì các nơi thì có bài là lũ lụt gây chết người hoành hành ở Trung Âu, ít nhất là 18 người chết, rồi Meta cấm AT và các mạng lưới truyền thông khác của nhà nước Nga, vân vân, như quý vị đã thấy đây, rồi Cuba cắt giảm khẩu phần bánh mì hàng ngày vì khan hiếm nguyên liệu, rồi Nga tuyên bố giành lại hai làng ở vùng Kursk thuộc miền Tây, và nhiều các tin tức khác nữa. Trong ở phần Việt Nam thì chúng tôi có tin tức là Freedom House kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà hoạt động Phan Văn Bách, vân vân. Bây giờ trở lại với chương trình thì thưa các với các quý vị, vừa rồi trước khi chúng ta vào cái vòng 4 đấy thì ban nãy thì chúng tôi cũng có đề cập nhắc tới một cái ý, tức là đấy thì cũng có trong cái giới các cái nhà nghiên cứu quan sát và phân tích chính trị xã hội Việt Nam, trong đó có về thể chế chính trị xã hội Việt Nam thì cũng có cái ý kiến gợi ý rằng đó thì thực ra cái chuyện là bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu chính vì mình đấy, trong cái lợi ích chung của đất nước đúng không ạ, thì các lợi ích của mình đi thì anh muốn được tồn tại lâu dài đó thì anh nên tính toán đến cái chuyện là có những cái đối thoại, có những cái thỏa hiệp, có những cái đàm phán hay là có những sự chia sẻ quyền lực đấy, thay là vì anh tiếp tục là anh siết chặt bạo lực đấy, rồi thì là công an trị, an ninh trị đấy, rồi thì là siết chặt cái độc tài độc đoán đảng trị vân vân đấy, và anh tiếp tục cái chuyện là anh thống trị thay vì anh phục vụ. Đấy, thì nên là có một cách làm như thế thì đỡ hơn là để lúc nào anh hạ cánh cứng khổ lắm, anh xuống cái đấy là bị rất là nguy hiểm. Đó, thì nên là có cách như thế là để, thì không biết là quý vị nào muốn phát biểu tiếp hay không ạ, sau khi đã nghe hai ý kiến. Vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Quang Nga, tôi xin kính mời ông Nguyễn Quang Nga, xin chào ông Quang Nga từ Hà Nội.
Vâng, lúc nãy anh Phương có nói đến kiến nghị 72 rồi nói đến tên tôi, cụ thể nhắc đến tên tôi ở trong cái đấy. Tôi phải nói thực với quý vị, tôi là một trong ít người gọi là khởi xướng cái kiến nghị 72 này. Và kiến nghị 72 11 năm trước là góp ý với nhà nước để sửa đổi hiến pháp. Và cái góp ý của chúng tôi là phải xóa điều 4 của hiến pháp, rồi những vấn đề cốt lõi của chế độ mà được ghi trong hiến pháp là phải thay đổi, từ vấn đề sở hữu đất đai cho đến vấn đề tức là gì là quân đội, công an, còn là phải dưới sự kiểm soát của chính quyền dân sự, vân vân và vân vân, tức là rất là sâu rộng. Và cái kiến nghị đấy được 72 nhân sĩ trí thức ký ban đầu, và sau đó trong vòng 2-3 tháng thì lấy chữ ký, lúc đó là lấy chữ ký bằng bút mực là được trên 15.000 chữ ký. Và chúng tôi đã tổ chức một cái đoàn 15-16 người đến Quốc hội trao cái bản kiến nghị đấy, kèm theo một bản mẫu, một bản dự thảo hiến pháp, và được đón tiếp một cách rất là long trọng. Rất đáng tiếc thì sau đó độ khoảng mấy tuần thì ông Trọng, ông ấy bắt đầu quay trở lại, ông ấy gọi là nói một cách rất là thậm tệ, và cuối cùng thì cái kiến nghị đấy đã không, những ý của kiến nghị đã không được chấp nhận trong cái sửa đổi hiến pháp 2013. Mà bản thân tôi thì đã được biết, tức là giữa chừng, tức là chúng tôi góp ý là góp ý đến bản dự thảo hai thứ hai, thì chúng tôi đã có tiếp xúc với cái ban soạn thảo đấy, thì họ có nói rằng có một bản dự thảo là 2.5. Vì khá rất nhiều, tức là có một số ý là được chấp nhận. Nhưng mà sau khi mà ông Trọng ông ra lệnh thì như vậy là cái bản 2.5 là rút đi. Và chỉ có cái bản là thứ ba thôi. Mà cái bản thứ ba rất đáng tiếc là còn xấu hơn là cái bản thứ hai. Đấy là về cái kiến nghị 72. Mục đích của chúng tôi là làm sao để cho mọi người quan tâm đến về mặt chính trị, hiểu biết hơn về mặt hiến pháp và gây áp lực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam để Đảng Cộng sản Việt Nam phải có cái thay đổi gì đấy. Và tôi nghĩ là cuộc đấu tranh cho dân chủ như thế là một cuộc đấu tranh rất gay go, rất gian khổ và kéo dài, và rất nhiều người phải hy sinh rất là nặng nề. Nhiều bạn bè của tôi đã phải vào tù và bây giờ cũng còn đang trong tù. Những người đã hoạt động, đã ký vào kiến nghị 72 hay là tiếp tục những cái hoạt động như thế, chứ không phải là cái chuyện gọi là gì, là mình nói khơi khơi ngựa sẽ chỉ có nhân quyền ở Việt Nam, sẽ chỉ có dân chủ ở Việt Nam khi mà từng người dân ở Việt Nam đứng lên đòi, gây áp lực, và cái quan trọng là thực hiện, chứ không phải là chỉ nói. Ở mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Và những việc làm đấy chúng tôi biết rằng tức là rất gian khổ, dài. Và những cái ý kiến như là của ông Nguyễn Bình Minh tôi đánh giá rất là cao, bởi vì nó góp phần vào cái việc nâng cao dân trí đấy, để cho mọi người hiểu rõ tình hình và mọi người từ đấy có một cái động cơ để thực hiện, để gây áp lực. Khẩu hiệu của chúng tôi thực sự là 5 khẩu hiệu của cụ Phan Chu Trinh được biến báo đi cho nó hợp với cái thời nay hơn. Cái thứ nhất ấy, là cải thiện dân sinh, tức là mình phải hoạt động kinh tế, mình phải làm giàu, mình phải phát triển kinh tế, rồi nâng cao dân trí, chấn định dân khí, thì hai cái đấy là giống dĩ nguyên của cụ. Nhưng mà thích một cái nữa cũng là của cụ, nhưng mà như vậy thì mọi người không để ý, là thực thi dân quyền, tức là quyền của mình thì mình cứ thực thi. Và 4 cái việc làm đấy liên tục 24/7 thì nó là cái việc thúc đẩy cho việc xây dựng dân chủ. Và có rất là nhiều nhân tố của dân chủ có thể xây dựng được ngay trong lòng chế độ độc tài này. Tôi nói đi, tinh thần khoan dung, hiểu kỹ là cái sự gọi là như là compromise là một cái giá trị quý.
Thỏa hiệp các bạn.
Thỏa hiệp là một giá trị quý, rất quý, chứ không phải là kích lúc nào cũng phải cãi nhau, găng nhau, là không có, không là kiên quyết thế này thế kia. Tất cả những cái đấy là có thể làm được trong lòng chế độ độc tài này. Và chúng ta càng làm được những cái nhân tố của một xã hội dân chủ thì dân chủ sẽ càng đến nhanh. Và tất cả những cái ý kiến không phải là chỉ có một mình của cụ Nguyễn Đình Bin, theo tôi biết là rất nhiều của những người, tôi nói thí dụ như anh Nguyễn Trung, một thành viên của IDS, một người ký trong 1972, anh ấy có nhiều cái kiến nghị như thế lắm, nhưng mà anh ấy không công khai. Và những cái tâm tư của anh có khi anh ấy viết thành mấy quyển tiểu thuyết cơ. Thì tất cả những cái đấy đều góp phần vào là nâng cao dân trí hoặc là chấn dân nhân khí. Thì phải cần những việc làm thầm lặng, nhỏ, không có ồn ào của hàng trăm ngàn, hàng chục triệu người. Và chỉ có như thế thì dân chủ mới đến. Và khi nó đến thì nó sẽ bền vững. Chứ nó không phải là như vậy là có một cái dân chủ, thế là như vậy là 6 tháng sau thì lại có một cuộc đảo chính chuyển sang, quay trở lại một cái chế độ độc tài. Và trên cái tinh thần như thế, và tôi cũng phải nói là 20 năm nay là tôi nghiên cứu, đọc, thực ra là học là chính, những bài học dân chủ từ Nam Phi trở đi cho đến Tây Ban Nha, từ cái thời đó cho đến Đông Âu, cho đến Philippines, cho đến Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan. Và tôi cũng nhiều lần nói công khai rằng chúng ta có thể học rất nhiều bài học từ các nước nguyên xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà học gần nhất, dễ nhất, bởi vì nó giống ta nhất, là bài học dân chủ hóa ở Đài Loan. Và rất nhiều nước, Mông Cổ bị kẹp giữa hai nước gọi là độc tài kinh khủng là Nga và Trung Quốc, mà Mông Cổ đã dân chủ hóa thành công 30 mấy năm nay rồi. Họ đã có tổng cộng gọi là 10 mấy cuộc bầu cử. Trong 15 cuộc bầu cử đấy thì Đảng Nhân dân Mông Cổ thậm chí không thèm đổi tên, thắng 8 lần và họ cầm quyền 8 lần trong một cái thể chế dân chủ. Quốc dân đảng là một cái đảng độc tài, một đảng Leninist, không phải Marxist. Và cách tổ chức của nó từ chi bộ lên đến ban chấp hành trung ương, các thứ này khác là hoàn toàn là theo Lenin, giống Đảng Cộng sản lắm. Vứt cái ý thức hệ Marxist đi, thì cái đảng Quốc dân đảng với Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc là giống nhau lắm. Nó đều là theo khung của Lenin, cho nên người ta là gọi là đảng Leninist. Nhưng mà Quốc dân đảng chủ động dân chủ hóa, và bây giờ cho đến ngày nay Quốc dân đảng vẫn còn là một đảng mạnh ở Đài Loan. Cũng tương tự như thế, các cái chế độ, các cái đảng độc tài ở Hàn Quốc, họ cũng chủ động để dân chủ hóa, và họ có vai trò của họ. Và sau khi dân chủ hóa thì Đài Loan và Hàn Quốc là những nước phát triển vượt bậc. Và là họ từ những nước nghèo nàn không khác gì chúng ta cả, mà bây giờ họ lên gọi là gì, là ở cái mức gọi là gì, tầm vào loại một thế giới, tiên tiến như thế. Thế thì những cái chuyện thảo luận như thế, những cái chuyện nêu những bài học như thế, tôi nghĩ rằng đấy cũng là một sự đối thoại. Sự đối thoại không có nghĩa cần phải là như vậy, là gì, là chúng ta bảo rằng các vị ngồi vào bên kia bàn, chúng tôi ngồi bên này bàn, rồi chúng ta cãi nhau, rồi chúng ta tìm ra. Có được cái đối thoại như thế là rất tốt. Nhưng mà chưa được cái đối thoại như thế thì chúng ta hãy cứ đối thoại bằng cách là chúng ta nói, rồi cũng có thể là người nào đó trong số họ nghe. Và nếu mà càng ngày càng có nhiều người trong số họ nghe. Chúng tôi ở Diễn đàn Xã hội Dân sự có một chính sách rất nghiêm túc là chính sách đảng vận, chính sách quân vận hay là binh vận và chính sách an ninh vận. Rất rõ ràng, mình coi, bởi vì muốn hòa giải dân tộc thì mình không coi ai là kẻ thù cả. Và là họ đều là những người Việt Nam, họ đều sẽ có vai trò ít nhiều quan trọng trong một cái nước Việt Nam dân chủ. Cho nên là tìm cách, họ chưa muốn nói chuyện với mình, họ khinh mình, không sao. Mình cứ nói cái ý của mình, cứ đảng vận. Mà đến lúc tôi nói đùa với các nhà hoạt động trẻ của tôi á, là nếu mà chính sách đảng vận mà thông, mà vận động được mười mấy ông ở trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì xong rồi còn gì nữa. Cho nên là như vậy này, thực sự tức là gì, là cái cuộc đối thoại, có khi cái cuộc đối thoại đấy, nếu mà các vị đọc một cái cuốn sách rất hay của Albert Hirschman về kinh tế thôi, nhưng mà thực sự là đối thoại bằng chân, bỏ phiếu bằng chân, đấy cũng là một cách đối thoại, một cách ra tín hiệu với họ. Cho nên là như vậy là thực sự đối thoại thì ông nghĩa rộng, nó có trăm ngàn cách, và chúng ta tìm ra những cách gọi là phù hợp nhất tại thời điểm này để chúng ta tiến hành. Và tôi nghĩ là gì, là trong cách nói của chúng ta, cố gắng làm sao để thuyết phục họ, và để cho như vậy là gì, là chúng ta tìm ra những cái mẫu số chung lớn nhất, những cái điểm gì mà mọi người có thể đồng ý, và trên cơ sở đó đi từ những bước nho nhỏ. Thì tôi nghĩ tức là gì, là cách như thế, là cách theo ý kiến riêng của tôi, là một cách mang tính xây dựng và có thể có hiệu quả hơn là những cách chỉ có phê phán. Nhưng mà tôi cũng đồng ý tức là gì, là phải, đây là cái trong cái mặt trận này nó có nhiều mặt trận, có mặt trận gọi là đằng trước, có mặt trận đằng sau, có mặt trận bên sườn, nên là như vậy là gì, là có thể có những tiếng nói rất là gay gắt, có thể có những tiếng nói chỉ trích rất là nặng nề, cái đấy cũng có thể góp phần vào cái mục tiêu chung.
Vâng, và cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Ngọc Kim Phương A thì thực ra thì cũng đã đi sâu thêm vào cái phần vòng câu hỏi số 4 của chúng tôi đấy, mà chúng tôi định đặt ra đấy. Thì bây giờ thì các ý kiến tiếp theo, quý vị đã nghe ý kiến của ông Nguyễn Quang A rồi, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị luôn vào cái vòng câu hỏi số 4 với một vài cái điều chỉnh như sau. Và đây thì cũng là một trong đó thì chúng tôi cũng xin giới thiệu trước một vài ý kiến chúng tôi tham khảo được trong lúc mà thực hiện chương trình này đấy. Đó, trước khi là chúng ta vào cái câu hỏi số 4 đấy, thì có người nói rằng là nhìn lại những cái mốc từ 1930 1945 là những cái những cái mốc mà trước khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam là dưới các tên gọi khác nhau bắt đầu là nắm quyền, có thể ở bộ phận hay là trên toàn bộ cái lãnh thổ của Việt Nam. Rồi những cái mốc như năm 1954, 1975, thậm chí đến mốc trong 86. Đó, thì dường như là tới nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam mà trước đó có thể dưới tên gọi khác như Đảng Lao động vân vân, ở những cái nơi mà họ nắm quyền và thực thi quyền lực, theo những ý kiến này nói rằng là họ vẫn duy trì một cái mô hình từ trước tới nay thôi. Đó là cái mô hình được cho là cái mô hình mà toàn trị, độc tài toàn trị và chuyên chế. Có lúc thì được cho là đa đảng, 1+2 đảng vệ tinh, nhưng mà thực ra đó là những đảng trang trí, gọi là đảng quân xanh quân đỏ, thực chất là vẫn chỉ là độc đảng thôi. Và cho tới nay thì vẫn chưa có cái, những ý kiến này nói là vẫn chưa có các cái đa đảng chính trị đối lập cạnh tranh một cách bình đẳng được được công nhận và cái đa nguyên về tư tưởng chưa được công nhận. Đấy. Dẫn đến là cái chuyện là ít nhất là như hiện nay tình hình trong gần 2 nhiệm kỳ rưỡi của Nguyễn Phú Trọng, là theo những ý kiến quan sát nói rằng là cái việc mà tự do về tư tưởng bị chấn áp rất nặng nề. Đừng mơ đến cái chuyện tức là chuyện tự do về báo chí. Thế rồi thì là cái giới về phản biện ôn hòa, phản biện độc lập ôn hòa. Đấy. Thì là rất nhiều người bị trừng phạt, bị bỏ tù. Còn đấy thì ông Nguyễn Khoa cũng nói một số bạn bè của ông đã hiện nay vẫn còn đang trong tù ngục vân vân. Đó. Thì đã tới lúc chưa? Vì ông nói là ông Tô Lâm nói là đổi mới cấp bách. Thì cái tư duy về cái cấp bách là như thế nào? Đổi mới cấp bách để tiếp tục giữ quyền theo kiểu cũ, theo cái mô hình mà từ năm 1900 ít nhất là 45 rồi 54, 75, 86, 1986 và nó kéo dài 100 năm nữa chăng? Hay là 200 năm nữa thì mới đủ được cái lòng mong muốn của Đảng Cộng sản Việt Nam? Hay như thế nào? Thì đấy là ý kiến đặt ra. Vậy thì bây giờ đi vào vòng thứ tư thì theo quý vị, về mặt tầm tư tưởng đi, vì chúng ta đang quan sát một cái bài được ký tên bởi một người lãnh đạo hàng cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, thì chúng ta phải có ý kiến nói rằng là phải xem xét vấn đề cái tầm tư tưởng. Anh phát biểu ra thì rất nhiều người dân Việt Nam họ ở trong nước họ quan tâm, họ quan sát và thế giới quốc tế người ta quan sát, và quan sát rất quan trọng đó là tầm tư tưởng. Đó. Chưa kể cái mindset, và nhiều người cũng nói rằng là đặt ra cả bên cạnh cái chuyện là có thể đây những cái động tác về thủ thuật, về mặt chính trị là phải đi như vậy để mà tham quan dưỡng hối, đi để che đèn sợ bên khác người ta sẽ biết cái mưu đồ của mình thì người ta can thiệp chắc. Chưa kể nói chuyện đó, mà ngay chuyện đó thì nhiều người thưa quý vị có ý kiến đã nói rằng là đây là thời đại thế kỷ 21 rồi. Chẳng phải công khai, chính vì thế mà phải có tự do báo chí, phải tất cả các nơi để người ta trao đổi, người ta thách thức, chứ không phải là anh một mình anh che giấu một cái gì đó, kế hoạch nào đó, mà phải để cho tất cả mọi người biết. Và đổi mới thì phải thể hiện ngay lập tức từng bước một, chứ không phải là tới một lúc nào đó là anh đổi mới, phải được cái sự quan sát, phải được cái sự kiểm soát và giám sát của toàn dân, của mọi thành phần trong xã hội. Thì đấy là những ý kiến như thế. Thì theo quý vị, thực chất ra nếu bây giờ cần đổi mới cấp bách liên quan đến sự lãnh đạo cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, và liên quan sự đổi mới thực sự mà có thể người dân và các giới họ mong đợi ở Việt Nam kỳ vọng ấy, thì theo quý vị là cái ưu tiên cần phải đổi mới cấp bách là cái gì? Thì trong phần này chúng tôi xin mời ông Trần Trung Đạo trước và các vị khác chuẩn bị.
Trước hết là tôi rất là kính trọng và lắng nghe cái lời phát biểu của anh Quang A. Bản thân tôi rất là kính trọng bởi vì tôi nghĩ rằng tôi sống ở một nơi mà được chung quanh bảo vệ bởi mấy chục tu chánh án cộng với hiến pháp, thì nó khác với các anh sống trong có nhiều lần tôi ví giống như con cá nằm trên thớt. Thì cái điều kiện, cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề an ninh cá nhân mà các anh các chị đã dấn thân trong suốt nhiều chục năm. Nhưng mà cái điều cũng phải hiểu là mỗi người ở mỗi một góc cạnh khác nhau, cái đóng góp nó không phải nhất thiết là anh phải như thế này, anh phải như thế nọ. Mỗi người trong điều kiện của mình, điều là quan trọng nhất là mình làm với cái tâm vì đất nước của mình, vì quê hương, vì dân tộc, vì tương lai của các thế hệ Việt Nam, dù anh là người Mỹ hay là anh người Pháp, anh người Đức, anh không phải là Việt Nam. Như bản thân tôi chẳng hạn, một thời gian gần nửa thế kỷ tôi không có mặt ở Việt Nam. Thế nhưng mà nó có lẽ là tôi cũng tự hào là tôi hơn rất là nhiều người canh cánh về những vấn đề của Việt Nam. Nếu không thì bây giờ có lẽ là tôi dắt vợ con tôi đi chơi sướng hơn với cái tuổi mà vừa retire rồi. Tôi đâu có dạy gì mà phải đi suốt ngày, suốt đêm đọc sách này, đọc sách nọ. Nhưng vì cái tôi nghĩ rằng cái khả năng đóng góp của mình nó nằm trong cái vị trí như vậy. Quan điểm như giống như anh Thư nói là nhiều lúc là mình có phải khắc nghiệt một chút, thẳng thắn hơn một chút và mạnh dạn hơn một chút bởi vì cái vị trí của mình. Nhưng mà một cái điều kiện mà tôi học được rất nhiều từ cuộc cách mạng của Nga chẳng hạn như vậy, cái thành phần mà họ thay đổi đất nước là những thành phần dứt khoát. Nếu mà quý vị cho theo dõi cái Andrei Sakharov, ông từ miền ở tù về, Boris Yeltsin, ông từ chức Bộ Y tế Bộ Chính trị, hầu hết họ có chọn lựa là chọn lựa dứt khoát để đi một con đường. Thì dĩ nhiên bên cạnh đó thì có những trường hợp như là Hungary thì họ lại đối chác với nhau suốt ngày, suốt tuần, rất nhiều cuộc hẹn để gọi là những cái bàn tròn về tranh luận, và cuối cùng họ cũng dẫn đến dân chủ. Thì dân chủ không phải là con đường duy nhất để mà thế này hay là thế nọ, có nhiều con đường khác nhau, miễn là chúng ta có thể đi trên con đường đó và trong một cái thời điểm nào đó chúng ta lợi dụng con đường tốt nhất để cho dân chủ xảy ra tại đất nước Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái đó nó tùy thuộc rất nhiều cái điều thời thế,
thì được rất nhiều các hoàn cảnh chính trị đang diễn ra trên thế giới. Việc quan trọng nhất là chúng ta đủ lực để phát triển và nắm bắt được cái cơ hội đó thì dân chủ nó sẽ đến. Nó có thể đến từ sự vận động ở nước ngoài, từ vận động quốc tế, có thể đến từ cái nỗ lực chúng ta từ bên trong. Chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải đi con đường như thế này hay là con đường thế nọ. Con đường mà phục hưng dân tộc là con đường rộng mênh mông, nó đủ chỗ cho mọi người, nó đủ chỗ cho mọi đảng phái, đủ chỗ cho mọi tâm hồn, mọi tâm huyết đều có thể đóng góp được, mọi tuổi tác, mọi thế hệ đều đóng góp được. Cho quan điểm của tôi và nó câu hỏi trả lại câu hỏi của quốc vương là nếu tôi nhìn về cái cục diện tại Việt Nam thì Việt Nam hiện nay cũng có trong hệ thống đảng, tức là hệ thống đảng một cách là lỏng lẻo đó, thì có thành phần chủ chốt đang nắm quyền cai trị tuyệt đối trên vòng bảy Việt Nam. Bên cạnh đó cái thành phần thứ hai là thành phần một phục tùng, thành phần làm cho cái chiếc máy cộng sản nó chạy. Bởi vì cái thành phần đó vô cùng quan trọng, họ là những chuyên viên, họ là những người được sống nhờ vào bóng lọc của đảng và họ giúp cho đảng chạy. Đảng như giống một chiếc xe cũ, có một lần tôi ví dụ là chiếc xe Corolla 1990, 30 mấy năm mà nhà đề là nổ. Bởi vì sao? Nó bởi vì có cái xăng nhất được thay đều, có một bốn xe tốt, họ tất cả các phương tiện đó để làm cho cái xe cộng sản nó chạy. Cái thành phần đó hết sức là quan trọng. Và thành phần thứ ba là những người đã rời, từng gắn bó với đảng nhưng đã rời đảng rồi và nhìn lại cái quá trình mình đi thấy nó sai và giống lại tiếng nói. Thì ba thành phần đó trong cái hệ thống mà lãnh đạo tại Việt Nam có cả ba thành phần đó. Tôi không có nhắc tên một vị đại, không dám nói tên của ai cả, nhưng mà rõ ràng cái cơ chế chính trị tại Việt Nam nó nằm trong cái quỹ đạo của ba cái thành phần đó: thành phần quyết định cái vận mệnh, thành phần mà giúp cho cái bộ máy cơ chế cộng sản được vận hành, và thành phần thứ ba là những cái thành phần mà giúp cho đi ra khỏi đảng, vào tuổi về hưu, phụ tổ già không còn đóng góp trực tiếp nữa, thì lại nhìn lại cái chặng đường mình đã đi qua thấy sai và dám lên tiếng nói. Không có sai gì cả, họ là người đóng góp thiết thực vào đó, chứ không phải là không. Trong các cuộc vận động dân chủ không phải là, như tôi thưa quý vị vừa rồi, là nó rất là rộng rãi, mỗi người để đóng góp, không có ai cấm cản anh là anh về già rồi thì anh phải sống như thế này, anh về già anh sống như thế khác. Họ đã có trải qua con đường đó rồi. Ông, một người từng là đại sứ, một người từng là thứ trưởng, tất cả những cái việc đó họ nhìn lại họ thấy họ sai. Có thể họ thấy sai từ rất lâu rồi, nhưng mà vì lý do riêng họ không thể dâng lên tiếng nói và họ chờ đến một ngày nào đó. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng có lợi cho ông Phan Thông, cho đại cuộc. Không ai nhìn được quá khứ một người nào khác, ai cũng có trưởng thành, ai cũng có lối đi. Do đó thành ra ai có quá khứ của mỗi người, nó không dùng cái đó để quyết định cho hiện tại và cũng không dùng cái đó quyết định cho tương lai. Thì đóng góp của mỗi người đều quý cả. Thì tôi nghĩ rằng cái điều quan trọng nhất cái ba cái thành phần đó thì làm thế nào để nâng được, thì tôi nghĩ là ý kiến của anh Nguyễn Hoa là hoàn toàn chính xác. Nâng cao được cái nhận thức, thể hiện cái quyền của họ. Quyền của họ có thể là thị bị ứng cử dân biểu tại quốc hội là cái điều mà không thể nào xảy ra được, nhưng mà ứng cử để cho thấy rằng tôi thực thi cái quyền của công dân của tôi trong cái nước mà tôi đang sống. Thì tôi nghĩ là tất cả cái điều đó. Nhưng mà cái điều mà quan trọng là nếu mà chúng ta nhìn lại cách mạng tại Đông Âu hay là Mông Cổ hay là thậm chí tại Đài Loan cũng vậy, chúng ta thấy rằng cái nhu cầu, cái áp lực luôn luôn là cái mạnh. Đảng Cộng sản và các cơ chế Cộng sản như trường hợp mà chúng ta hay dùng như Việt Khắc hay là Hungary chẳng hạn, thành phần cực đoan tại Nga cũng vậy. Còn chỉ còn vài tháng trước khi Đảng Cộng sản sụp đổ, họ vẫn cố gắng ngóc lên để làm cuộc bạo động, thì họ chỉ có thể lưu lại khi áp lực đủ mạnh. Và áp lực đó không nhất thiết phải là những điều cấu tranh mềm, nhưng kể cả đau canh cứng, họ vận dụng tất cả các phương mình mình có để tạo một áp lực càng ngày càng dài, nâng cao cái ý thức của thế hệ trẻ, làm thế nào các em lớn lên hiểu được cái trách nhiệm của một người dân Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng cái tất cả những cái gì mà chúng ta đóng góp ngày hôm nay đều tác động vào đó cả, không nhất thiết phải là thành phần này, thành phần nọ, tôn giáo này, tôn giáo nọ, quá khứ này, quá khứ nọ. Miễn là giống như cái ngọn hải đăng vậy đó, anh thấy ngọn hải đăng thì anh chiếc ghe nhỏ hay chiếc ghe lớn, em đều hướng về ngọn hải đăng đó. Ngọn hải đăng đó phải là tự do và dân chủ cho đất nước của mình. Nó mở ra một con đường. Tôi sẽ không phê bình ông Tô Lâm nếu ông chỉ viết về đảng. Ông viết về đảng không về chi bộ, cách tổ chức, các ban, các bộ trong Đảng Cộng sản thì có lẽ tôi cũng không đặt vấn đề vào ông. Nhưng đằng này ông viết toàn bộ 4 trang, ông dùng cái mồ hôi và nước mắt của dân nhân là tức là trang cuối cùng, những cái thành tựu về kinh tế, những thành tựu đó từ đâu mà có. Thì nếu mà ông lợi dụng cái mồ hôi nước mắt người dân thì ông nêu ra đó như là thành tựu của đảng, thì ông phải chứng minh cho được. Nếu từ hôm nay ông sẽ làm gì trong tương lai, chứ không phải là nếu ông nói về đảng cương, về đảng thịt hay là tất cả các điều lệ của đảng, tôi sẽ xem đó như là nội bộ của đảng Cộng sản, tôi sẽ không bàn thế nữa. Nhưng mà vì ông dùng cái trang cuối cùng để ông khoe cái thành tích dưới sự lãnh đạo của đảng, thì Việt Nam nằm trong top 20, ông dùng chữ tiếng Anh trong đó nữa, top 20 của thế giới. Thì những cái thành tựu đó không phải là của đảng Cộng sản, thành tựu đó là cái mồ hôi và nước mắt của cả dân tộc. Nếu anh lợi dụng cái mồ hôi nước mắt của dân tộc để cho là thành quả của đảng thì không đúng. Thì thành ra là tất cả những điều này, ông Tô Lâm đã viết một bài mà trong nước thường gọi là bài thu hoạch, rất ư là tệ, rất ư là kém về nội dung cũng như kém cả cái hình thức thể hiện ra. Nếu mà ai học kinh tế chính trị thì Việt Nam để biết là thao cuối kỳ là anh phải viết bài, thì bài này cũng giống như đó, trích gần như nguyên văn từ các nghị quyết của đảng. Như đó là rõ ràng là ông chỉ biết lợi dụng cái công sức của dân tộc mà không đưa ra một cái con đường lối nào cho mình đã sắp đi trong ngày mai. Anh khoe khoang cái thành tích mà không phải là của anh. Và cái thành tích đó là bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân đổ xuống bao nhiêu năm nay để có một con thành quả kinh tế vậy. Nhưng mà cái thành tích đó là từ năm 1986 mở ra. Bây giờ nếu mà ông đưa ra con đường thì từ năm 1986 đến bây giờ, rồi từ nay cho đến 20 năm nữa thì sẽ ra sao? Ông đã lợi dụng được quá khứ thì ông phải vạch ra con đường cho tương lai. Ông không ta không làm được như vậy. Thì thành ra tôi nghĩ là cái nỗ lực chung vẫn là nỗ lực toàn mọi phương tiện, toàn mọi thành phần, toàn mọi địa phương. Anh ở đâu cũng vậy, miễn anh có cứu mang một cái tâm hồn Việt Nam, anh mong cho Việt Nam được đổi mới, anh phải tác động vào đó. Thì nỗ lực của anh Nguyễn Quang Nga, vì anh ở trong nước, cho nếu mà tôi ở trong nước thì có lẽ tôi cũng phải tìm cách nào làm. Mỗi người có vị trí khác nhau, hãy cố gắng làm hết sức của mình thì đất nước mình sẽ thay đổi.
Vâng, trước khi chúng tôi xin mời tiếp các vị khách mời tiếp theo, và chúng ta còn khoảng một số phút nữa thì trước khi chúng tôi kết thúc cái chương trình này đó, thì chúng tôi xin chia sẻ thêm quý vị, tức là như quý biết là Việt Nam đã là một cái, đây là theo một số các cái nguồn ở trên mạng xã hội ấy, và trong trên internet người ta có cái công bố, người ta có nói đây, nhắc tới, tức là Việt Nam đã là một cái thành viên mà nó ký kết liên quan đến cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đấy, thì như quý vị biết là như vậy, thì cái công ước này đấy, nó gọi là International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, và các cái công ước khác là công ước International Covenant on Civil and Political Rights. Thì cái đầu tiên mà chúng tôi nhắc tới đó chính là cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Thì người ta nói là cái này thì đã xuất hiện từ năm 1966 rồi, và Việt Nam thì đã gia nhập cả hai cái công ước trên vào ngày 24 tháng 9 năm 1982. Đấy. Và Việt Nam cũng đã có những cái động thái mà được gọi là cụ thể hóa, hoặc là như một văn bản người ta nói là ngày 26 tháng 9 năm 2019, như là một trong những mốc cho là gần đây đấy, cách đây như thế là khoảng 5 năm, thì là chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành một cái quyết định về việc phê duyệt cái kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Đấy. Và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vân vân. Thì có ý kiến họ nói rằng là trong giới quan sát tôi tin nói rằng đây những cái công ước này là luật quốc tế, anh ký vào là anh phải nghiêm túc chứ không phải anh ký cho đùa. Anh ký là có người dùng cái từ chúng tôi không dám nhắc tới, họ nói là phải nghiêm túc, hết sức nghiêm túc chứ đây không phải là cho đùa. Đó, thì bên cạnh thì họ cũng rất là mong muốn là Việt Nam cần phải thực thi những cái câu chuyện như thế. Đó. Vâng, thì quay trở lại, quý vị đã nghe cái ý kiến vừa rồi. Trước đó thực ra phải nói là mở đầu cái phần này là của tiến sĩ Hoàng Quang A, rồi sau đó thì ông Trần Trung Đạo. Thì trước cái câu hỏi mà chúng tôi nhắc tới gần tới nhất ấy, theo quý vị, nếu như có thực sự là có một nhu cầu cần đối với cấp bách ấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam nên ưu tiên làm cái gì? Đó, thì không biết là quý vị nào xung phong hoặc giơ tay trước, chúng tôi xin mời. Vâng, chúng tôi thấy ông Đại Ngữ, xin mời ông Đại Ngữ. Vâng, xin mời kỹ sư Đại Ngữ. Xin mời ông Đại Ngữ. Vâng.
Trước tiên thì tôi thấy rằng là anh Trần Trung Đạo và anh Nguyễn Quang A có những cái đồng thuận rất là lớn. Anh Trần Trung Đạo thì thấy rằng là mỗi người có một cái hoàn cảnh, một cái khả năng và một cái bước tiến nó khác nhau nhưng cùng chung mục đích. Trong khi anh A trong cái bài viết về dân chủ hóa và xã hội dân sự thế kỷ 21, phải không ạ? Anh cũng nói là thượng sách, trung sách, hạ sách, thì có nghĩa là mình đã chấp nhận rằng trong cái sự thay đổi xã hội đó, cách mạng thay đổi xã hội, hoàn cảnh cho phép mình làm được thì làm cái đó, phải không thưa anh A cũng như là anh Trần Phương Đạo. Nhưng mà trở lại ở đây đó, nhưng mà trước khi tôi qua cái câu hỏi của anh Quốc Phương đó, tôi muốn nói với anh A là tôi cảm ơn cái bài viết của anh. Tôi ngồi tôi nhìn cái parable của anh cũng hơi lâu. Tôi ngồi đó nhìn cũng hơi lâu một chút. Cho nên, nhưng trở lại câu hỏi của anh Quốc Phương, đối với tôi đó, cái việc cấp bách nhất cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở ngoặc đóng ngoặc là Đảng Cộng sản, thì tôi nghĩ là cần phải có những sách lược tương đối, đừng có đốt đi cái niềm tin của đối tác. Đốt đi bằng cái gì? Bằng một ví dụ, như tôi đưa ra những ví dụ, đòi hỏi phải bỏ, phải có kinh tế thị trường, nhưng mà trong nước, văn bản trong nước thì là phát triển nền kinh tế thị trường xã hội trên xã hội chủ nghĩa. Rồi giống như là trường đại học Fulbright lại nói là đây là một cái thành quả về hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng mà trong khi đó lại nói đây là một cái lò đào tạo cách mạng màu. Thì làm sao để mà cái đối tác có được một niềm tin? Nếu có thì cái đó chỉ là niềm tin xã giao thôi. Và đối với tôi, với những cái quá khứ tôi liên hệ vấn đề ngoại giao hay vấn đề công quyền, thì tôi thấy rằng là mặt họ có hai cái ngôn ngữ, một ngôn ngữ ngoại giao chỉ để mà nói để vui lòng nhau và bắt tay, nhưng mà mặt sau thì họ đánh giá những cái sách lược và những cái ngôn ngữ của đối tác rất là chặt chẽ. Cho nên tôi mong rằng là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở ngoặc đóng mặt Đảng Cộng sản Việt Nam nên để ý vấn đề đó một chút. Cái quyết định chính trị của một nước tự do và dân chủ là cái quyết định phản ảnh cái mong muốn của cử tri của họ, chứ không phải là phản ảnh cái mong muốn của Đảng A hay là Đảng B. Đó là trường hợp nhiều hơn một đảng. Còn nếu trường hợp Việt Nam thì chỉ có phản ảnh một đảng một à. Thành ra phải mong là họ có cái tầm nhìn khác đi một chút để tái xây dựng cái niềm tin. Tái xây dựng niềm tin trên một cái lịch sử mà niềm tin nó bị thui chột quá quá lâu trong lịch sử. Thưa anh Quốc Phương, cảm ơn anh.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi không biết là ông vâng, đã thấy ông Đào Xuân Kiên giơ tay rồi. Vâng, thì xin mời ông Đào Xuân Kiên, và nếu ông Đinh Xuân Quân có gì muốn phát biểu thì xin mời ông chuẩn bị. Vâng, xin mời ông Đào Xuân Quân, ông Đoàn Xuân Kiên từ London, Anh Quốc.
Xin có mấy ý như thế này là theo tôi đấy thì thôi, bây giờ chúng ta không có, tôi riêng tôi thì tôi không có còn quan tâm đến cái bài của ông Tô Lâm nữa, là bởi vì không nói thêm về cái sự thất vọng, là bởi vì tôi muốn ở cái cương vị lãnh đạo thì cái người lãnh đạo cho quần chúng nghe biết để mà tin cậy về cái hướng đi của nhà lãnh đạo. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ là trong cái tình huống này đó thì nhà lãnh đạo số 1 cho tôi thấy là cái đầu của ông cũng tầm tầm giống như trước thôi. Ông từng là cánh tay, từng là con dao phay của người chủ lò, thì bây giờ ông lên ở cương vị lãnh đạo là người chủ lò thì ông cũng không khác gì cái anh đồ tể. Tôi thấy chưa có cái gì để mà tôi gọi là có một cái hy vọng, trông mong. Nhưng mà tôi có một cái niềm hy vọng này là cho đến nay Đảng Cộng sản vẫn không chấp nhận cái tiếng nói, những tiếng nói phi chính thống. Chỉ có một tiếng nói của họ được độc quyền thôi. Và cái ekip lãnh đạo mới đây vẫn trượt ở trên cái tập quán toàn trị của họ, là chỉ biết họ thôi. Thành ra cũng không có oan nếu như quần chúng xem Đảng Cộng sản như là một lực lượng xâm lược, lực lượng chiếm đóng, lực lượng áp chế ở trên 95 triệu quần chúng Việt Nam. Thế nhưng mà làm sao để có thể thay đổi được thì chỉ có mỗi một cái hướng là phải như anh A cũng đã kinh nghiệm và cũng đã nhiều lần trình bày quan điểm của mình, phải nỗ lực giống như cái quả bóng lăn tới thôi. Tức là cái sinh hoạt xã hội dân sự cần phải được nâng cấp. Tôi biết là 20 năm qua đó thì bao nhiêu cái hoạt động xã hội dân sự của những nhà hoạt động dân chủ, của những nhóm anh em bất đồng chính kiến và vân vân vân. Tất cả những cái sinh hoạt đó nó đều dưới cái dạng thức của sinh hoạt xã hội dân sự. Và Đảng Cộng sản cũng không thương tiếc gì, nghĩa là muốn triệt tiêu cái hoạt động xã hội dân sự. Nhưng mà đó là con đường duy nhất để chúng ta có thể tạo được cái sức mạnh cho tiếng nói của quần chúng. Có một lần thì chúng ta cũng đùa với nhau là cái hiện nay nó đang có một cái sự tranh chấp giữa cái ta và cái chúng ta. Cái chúng ta nó nặng quá, nó lớn quá và nó đè nén cái ta. Nhưng mà thật ra cái ta ở đây không phải là cá nhân. Cái ta ở đây chẳng qua chỉ là chúng ta muốn nói đến cái hình thái sinh hoạt xã hội dân sự, tức là những tiếng nói phi chính thống. Nhưng mà bây giờ thì không hy vọng Đảng Cộng sản sẽ mở cửa để cho cái tiếng nói của xã hội dân sự nó lên, nó được lắng nghe. Bởi vì mới có cái tâm thư của ông Nguyễn Đình Bin đó thôi. Mà ông Nguyễn Đình Bin đó thì như chúng ta từ nãy giờ đã nói nhiều lần, là một nhân vật từ ở trong cái bộ máy cầm quyền ra, là một viên chức cấp cao, là một người đã từng có được xem là có thành tích rất là lớn trong cái việc phụng sự đất nước. Vậy mà vừa mới ra được không bao lâu, 1-2 ngày, thì cái bài, cái tâm thư của ông Nguyễn Đình Bin lại đã bị cất kín đi. Thì như vậy nó là cái gì? Nó là cái hành động đàn áp cái tiếng nói của xã hội dân sự. Bởi vì bây giờ ông Nguyễn Đình Bin là một thành phần của xã hội dân sự. Thế thì đây chính là một cái sự đàn áp một cách công khai cái tiếng nói của xã hội dân sự. Và không có thể nào mà quần chúng có thể chịu yên được như thế, mà phải nỗ lực để tiếng nói xã hội dân sự được nâng lên. Hành động cấp bách, anh Quốc Phương đặt vấn đề cấp bách nhất của chúng ta hiện nay là cái gì? Đảng Cộng sản cần phải lắng nghe, họ chưa lắng nghe. Vậy thì bây giờ thì xã hội dân sự phải nói, và nói to, nói lớn, thì sẽ có ngày Đảng Cộng sản phải nghe. Xin hết.
Vâng, thì không biết chúng tôi không biết là ông tiến sĩ Đinh Xuân Quân có muốn phát biểu gì không, nhưng mà trước khi chúng ta còn vào một số phút nữa đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái quan sát nữa mà chúng tôi cũng tham khảo được trong quá trình chuẩn bị chương trình. Thì có người nói rằng là ông Nguyễn Tân Dũng từ 2006 đến 2016, tức là đúng ra thời gian là từ khoảng 9 năm 284 ngày khi ông lên, thì lúc đầu người ta cũng rất là hy vọng là có cái đổi mới gì đây. Rồi thì ta cũng có một thời gian người ta nói rằng là có thể là đến lúc nào đó ông ấy có thể là sẽ hợp nhất hai chức vụ để mà trở thành người lãnh đạo, có thể là từ thủ tướng ông sẽ bước lên làm chủ tịch nước và kiêm tổng bí thư, rồi sau đó đưa Việt Nam theo cái hướng dân chủ hóa như thế nào đó mà chưa từng xảy ra từ trước đó, theo cái hướng văn minh của nhân loại. Rồi sau đó thì đến giai đoạn của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là từ 2011 vẫn theo ý kiến này đấy, quan sát này, cho đến tận năm 2024, đúng hơn là đến ngày mà ông qua đời đấy, thì ông vẫn tại trước đó. Và trước đó thì cũng có một số người cũng đã có rất nhiều những cái kỳ vọng là ông có sự thay đổi thế nào đó, nhưng mà cuối cùng thì có người cho rằng là đấy thì cái chính của ông ấy vẫn chủ yếu là để giữ củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản mà thôi, kể cả chuyện là chống tham nhũng này nọ cái khác thì cũng chỉ để củng cố cái ấy mà thôi. Nay thì lại cũng có ý kiến cho rằng là ông Tô Lâm sẽ lên và sắp tới có thể ông sẽ có một cái kế hoạch nào đó rất đặc sắc và có thể sẽ đem lại sự hy vọng thay đổi, thì bây giờ không biết là nó sẽ như thế nào. Thì thưa quý vị đã nghe các ý kiến của các diễn giả trước đó, thì không biết là quý vị có muốn nói gì thêm không? Tiến sĩ Đinh Xuân Côn có muốn nói gì thêm không trước khi chúng ta kết thúc chương trình? Xin mời ông.
Tôi chỉ có vài cái ý kiến nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nghe là trước hết á, anh nêu lên về ông tất cả các lãnh đạo thường thường đó mà anh vừa nêu lên đó đều là công an hết, đều là gốc công an hết, thì làm sao mà đó là một cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa
là thưa ông Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi nhắc tới dường như là không phải là công an,
không không chỉ không không chỉ nghĩa là anh vừa nói với ông thủ
ông
tướng
là công an tư tưởng gần kinh hơn công an thường.
Nhưng mà nói tóm đó thì là khó ở chỗ đó, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là mình thấy là một trong những cái có thể giúp được đó là bây giờ chúng ta đi vào đó là kỷ nguyên mới, và cái liên lạc, cái thông tin mà chính là ông A cũng là đầu tiên là FTV đó, đó là vấn đề dân chúng Việt Nam tương đối trẻ và sử dụng rất là nhiều những cái công cụ mà gọi là truyền thông mới đó, internet rồi social media vân vân và vân vân, thì cái này đó nó sẽ giúp tăng cường trao đổi ý kiến nhiều hơn, và đây nó là một cái gọi là để phổ biến cái thông tin. Chứ trước kia đó thì thông tin bị chặn, bị chặn thì là hết, thì bây giờ thì muốn chặn cũng khó chặn lắm, chứ không phải là tại vì khi mà anh về Việt Nam internet có chỗ bị chặn nhưng mà có chỗ không bị chặn. Do đó đó thì vẫn còn cái tư tưởng liên lạc nó dễ hơn là trước đây. Vâng.
Đó, xin mời tiến sĩ Quân nhìn thẳng vào webcam ạ. Xin mời ông nhìn thẳng vào webcam.
Vâng.
Xin mời ông nhìn thẳng vào webcam. Đó, xin mời ông tiếp tục.
Tôi thì tôi thấy là đây nó là một cái công cụ nó tốt thôi, nó để cho trao đổi nhanh chóng hơn trong cái việc mà gọi là tư tưởng, hay là trao đổi tư tưởng, hay là nói là tin tức nhiều hơn, trao đổi tin tức nhiều hơn là tư tưởng. Nhưng mà qua cái việc trao đổi tin tức này thì dân chúng sẽ có nhiều cơ hội để cập nhật những cái thông tin mới và những cái điều mà chúng ta muốn là có một nước Việt Nam hay là dân chủ hơn. Vâng, xin chào.
Vâng, vâng, thực ra thì chúng ta vẫn còn được khoảng một đôi phút nữa. Thì không biết là tiến sĩ Phạm Quốc Nga có muốn nói điều gì thêm, điều gì không sau khi chúng ông đã nghe tất cả các diễn giả khác trước ông và quạt cả các vòng nữa. Vâng, thì xin mời ông.
Tôi nghĩ tức là gì, là nhiều người hy vọng quá là sẽ nhanh tuyệt vọng lắm. Mà hãy tự tin vào mình và làm, vận động người khác làm. Chứ còn hy vọng vào ông này ông kia, ông ấy sẽ là người dẫn thế này kia, thực sự không. Cái tỷ lệ mà gọi là nhà độc tài nhân từ đấy là hiếm, như hiếm vô cùng. Đừng có hy vọng vào những cái chuyện hão huyền như thế, mà chỉ có bằng công việc gọi là cần cù nhẫn nại của mình mà làm. Chứ còn ngồi hy vọng và ngồi chờ sung dụng, sung không bao giờ dụng vào miệng mình cả. Nên tôi nghĩ tức là gì, là cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải làm, chúng ta phải hành động. Và chuyện của internet như anh Quân nói là rất là đúng, là như vậy. Bây giờ cái phương tiện này sẽ giúp chúng ta có rất là nhiều cách để trao đổi, để tìm kiếm. Nhưng mà cũng hãy cẩn trọng, bởi vì như vậy là cũng sẽ có rất là nhiều thông tin. Nói ví dụ như là cái chuyện mà người ta đả phá trường Fulbright, hay là những cái chuyện người ta Photoshop gọi là cờ trên mái tôn và làm thành một cái cơn gọi là rồ. Tức là gì, nó có hai mặt, có ba bốn mặt của nó. Nên là chúng ta phải cố gắng để mà lựa chọn và có những suy nghĩ Còn tôi không hy vọng vào một ông nào cả. Bởi vì mình phải tìm hiểu, mình phải cố gắng tạo ra những cái tình thế và vạch ra cho họ là theo kinh nghiệm lịch sử. Về mặt lý luận là tất cả những thay đổi về mặt cấu trúc xã hội, kinh tế, văn hóa là chính do cái cuộc phát triển kinh tế của chính họ nó nảy ra, nó làm cho người Việt Nam thay đổi về mặt giá trị. Cái đấy là họ không thể cản được. Và với cái sự thay đổi đấy thì nó phải sinh ra cái gọi là những người có ý kiến khác nhau. Và dần dần nó phải sinh ra đối lập. Muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Nó sẽ phải như thế. Còn nếu mà cứ cố bám lấy quyền lực thì rất là cảm ơn anh đã nói rằng anh đã đọc cái bài viết của tôi. Ở cái lúc mà còn mạnh mà làm theo thượng sách thì còn giữ được quyền lực ở trong một cái chế độ dân chủ. Còn trung sách thì khó hơn. Và nếu mà còn cứ cố bám lấy thì sẽ hạ sách, tức là sẽ sụp đổ. Cho nên đấy là những cái chuyện, đấy là những chuyện mà gọi như là những cái quy luật khách quan của nó là như thế. Và nếu mà như vậy là chúng ta hiểu và chúng ta giải thích cho người ta. Và trong cái giải thích này tôi lại nói một tí về cái gọi là gì là chính sách đảng vận của chúng tôi. Bất kể một cái tổ chức nào nó cũng có nhiều phe phái, nó cũng có nhiều cánh khác nhau, nó cũng có ý khác nhau. Cho nên tôi nói thí dụ như là có cái nhóm mà nó đả phá Fulbright, nhưng mà đến bên ngoại giao và bên chính thống thì lại bảo không, như vậy thì là Fulbright là rất tốt, rất là cảm ơn những người khác. Thế thì trong cái việc ứng xử của chúng ta vì một cái mục đích chung thì chúng ta lại phải biết gọi là thực sự, tức là gì, là làm đúng cái phương thức của họ thôi. Phân hóa tức là gì, là cái bọn mà nó làm bậy đấy thì chúng ta phải đả phá và chúng ta phải khuyến khích. Cái hội như là bên ngoại giao là cảm ơn. Thế thì như vậy là thực sự, tức là gì, là làm cho những người có tư tưởng cải cách bên trong bản thân chế độ thấy vững tin hơn, thấy rằng như vậy là có người ủng hộ, có người đồng cảm. Chứ còn nếu mà chúng ta gọi là gì, là vơ hết vào một nắm á, bảo rằng các ông như vậy là như thế là các ông nói không ra cái gì cả, một đằng thứ là gì, ông nói là cảm ơn thế này thế kia chỉ là xã giao thôi, thì lúc đó là những cái người mà người ta cảm ơn thật thì người ta thấy là phật lòng. Cho nên thực sự tức là gì, những cái chuyện đó là những cái chuyện tương đối là gọi là chi tiết về mặt gọi là gì, là chiến thuật hoạt động, thì thực sự tức là nó rất là phong phú và có thể học được rất là nhiều thứ. Và cái sự sáng kiến của người dân thì không ai có thể lường được là họ có tài như thế nào. Cho nên là hãy để cho mỗi người phát huy cái sức của mình ở cái hoàn cảnh của mình, ở cái thế của mình, ở cái vị trí của mình, ở cái hiểu biết của mình. Như là anh Đạo đã nói thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta cố gắng để mà đoàn kết nhau lại, phối hợp hành động để làm sao cho cái cuộc mà tiến triển của nước Việt Nam, mà chúng tôi thì nói rất là rõ từ 11 năm trước là mục tiêu của chúng tôi là muốn xây dựng, biến cái nước Việt Nam hiện tại còn đang là độc tài này thành một cái xã hội dân sự, một cái xã hội dân chủ thực sự. Thế và nếu mà như vậy là gì, là tất cả mọi người có thể đồng ý về cái mục tiêu, có thể đại loại đồng ý về những cái giá trị với nhau thì dễ nói chuyện lắm, và thực sự là cũng dễ phối hợp làm việc lắm, mà chẳng cần có một cái tổ chức nào cả. Bởi vì ở Việt Nam thực sự là ở đâu cũng thế, làm những chuyện này thì luôn luôn quan trọng bậc nhất cũng vẫn là tổ chức, tổ chức, tổ chức, tổ chức, như là ông Lenin ông ấy nói, và ông ấy nói cái điều đấy là không có sai thế nào cả. Nhưng mà ở Việt Nam mà như vậy là ai mà đứng ra là thành lập tổ chức cái gì như vậy thì chưa thành lập, họ đã gọi là gì, là giết từ trong trứng rồi. Cho nên là cố gắng làm thế nào là có tổ chức, chú ý đến tổ chức, mà lại chả có tổ chức nào cả. Đấy là một cái chuyện rất là trớ trêu, khó. Và cái chuyện không phải là tối ưu hay là hay ho gì cả. Nhưng mà trong một cái hoàn cảnh như thế thì chúng ta phải rất là sáng tạo, làm đủ mọi kiểu. Và tôi nghĩ tức là giới trẻ Việt Nam nó rất sáng tạo.
Vâng, thưa quý vị, cái đề tài mà quý vị thảo luận ngày hôm nay trong cái bàn tròn chuyên đề của Video Tiếng Việt thì thực chất ra là nó còn có thể được nhắc lại hoặc là bổ sung hoặc là thảo luận thêm trong nhiều các cái cuộc khác nữa. Vâng, tuy nhiên chúng tôi thấy thời gian đến bây giờ là cũng là hết rồi, nhưng chúng tôi thấy ông Trần Trung Đạo có giơ tay, thì nếu có ý kiến nào chúng tôi xin mời ông. Vâng.
Tôi xin báo cho quý vị một tin vui. Nếu ngày hôm nay mà mình đem những tác phẩm về dân chủ mà xuất bản ở Việt Nam bày bán, có lẽ không khó như cách đây 30 năm trước. Rất nhiều cái tác phẩm của Havel, tác phẩm có nhiều tác phẩm mà tôi không kể tên ở đây đã phát hành ở Việt Nam. Cái điều quan trọng là tuổi trẻ Việt Nam có chịu đọc hay không, thì mình tìm mọi cách để đưa những tác phẩm đó vào họ đọc một cách này cách khác, đọc từng chương một, hay những cái buổi hội luận thế này thu hút họ vào. Cái đảng cộng sản ngày hôm nay nó khác với đảng cộng sản cách đây 30-40 năm, hay là thậm chí 1975. Nếu chúng ta lấy kinh nghiệm của Baltic và kinh nghiệm của Nga, tôi xin nói một phút thôi, tức là khi mà Baltic giành độc lập, Gorbachev đem quân qua chứ không phải là chấp nhận độc lập đâu, là tìm mọi cách để đàn áp họ, vì Gorbachev bảo vệ được chủ trương bảo vệ Liên Xô. Nhưng mà khi mà Baltic vùng lên thì Gorbachev từ bỏ cái việc đàn áp và đem về bảo vệ cái trung tâm. Toàn bộ cái chế độ cộng sản là tập trung vào cái vòng ngoài, phi vòng ngoài không được thì tập trung vào vòng trong, và bảo vệ cuối cùng là bảo vệ cái core, cái trung tâm của họ thôi. Cái trung tâm của đảng cộng sản Việt Nam ngày hôm nay là cái quyền lực, bảo vệ cái quyền cai trị, còn tất cả mảng khác đều có thể tự do hơn cách đây 40 năm nhiều. Thành ra là khi nếu mà đấu tranh thì có lẽ chúng ta có nhìn cái làn sóng, một bên là nước trong, một bên là nước đục, thì rõ ràng chúng ta nước trong đã lắng dần sang nước đục rất nhiều. Thành ra đó là một cái tin vui. Nếu chúng ta có một cái môi trường nhiều hơn, rõ ràng là hôm nay cái môi trường nó rộng hơn hồi xưa rất là nhiều. Cái phương tiện Internet, năm 1986 đảng cộng sản có 3 chọn lựa. Thứ nhất là sống như Bắc Hàn, không có tin tức gì ở ngoài để vào cả. Thứ hai là đi theo cái đường hướng của Trung Quốc, là vẫn tạo tin tức, nhưng mà tin đó do đảng cộng sản. Và thứ ba là hội nhập trong kiểm soát, và đảng cộng sản chọn cái hiệu nhập trong kiểm soát. Đó là con dao hai lưỡi, bởi vì anh mở cửa ra thì ánh sáng sẽ vào, và hôm nay ánh sáng vào rất là nhiều. Thành ra quý vị chúng ta lo thì lo, nhưng mà một cái tin vui là cái chế độ càng ngày càng mỏng dần. Một ngày nào đó tôi tin rằng với cái sự sức mạnh tổng hợp của dân tộc từ nhiều ngã, từ nhiều thế hệ, chắc chắn là sẽ thay đổi.
Vâng, chúng tôi xin được chú dẫn một chút. Dường như là ông Trần Trung Đạo trong phát biểu vừa rồi của ông thì ông có đề cập tới ba nước thành viên cũ của Liên Xô trước đây, đó là Estonia, Latvia và Litva trong khối các nước Baltic, có phải không ạ? Vâng.
Đúng vậy.
Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của ông Trần Trung Đạo và trước đó tiến sĩ Phạm Vĩnh Quang A thì cũng đã khép lại cái bàn tròn chuyên đề đặc biệt thứ 3 tuần này của Vui Tiếng Việt. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Washington DC. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ học Nguyễn Quang A, nhà quan sát từ Hà Nội, nhà chính luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, tiến sĩ Đinh Xuân Quân, nhà quan sát cũng là chuyên gia kinh tế tham gia từ California, nhà quan sát Đoàn Xuân Kiên, ông từng có 10 năm là chủ biên của tạp chí Thông Luận từ châu Âu, tham gia từ London, Anh Quốc, và kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ, nhà quan sát phân tích tham gia từ Utah, Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn. Xin chào tất cả.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn các anh.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.